Chương 257, Thượng Quan Vọng Thư tâm tư. Chương 257, Thượng Quan Vọng Thư tâm tư đều bơi một nửa, chắc chắn không có khả năng lại bơi về đi để Thượng Quan Vọng Thư lấy hơi à. Gặp Thượng Quan Vọng Thư khuôn mặt càng ngày càng trắng, Tống Tử Nghị không cách nào, chỉ có thể túi đầu dán lên Thượng Quan Vọng Thư đôi môi. Thượng Quan Vọng Thư đôi tròng mắt kia đột nhiên trợ to, có chấn kinh lại có nghi hoặc. Bất quá khi Tống Tử Nghị đem dưỡng khí chuyển vận cho nàng, Thượng Quan Vọng Thư mới phản ứng được, đỏ mặt không có dãy rủa. Chờ hai người sau khi lên bờ, Thượng Quan Vọng Thư một hồi ho khan, thở hổn hển một hồi khí chi sau mới xem như khôi phục lại. Nàng nhìn về phía Tống Tử Nghị đỏ mặt có chút mất tự nhiên nói, "Là ta." Tống Tử Nghị vận dụng hỏa linh chi lực đem trên người lượng nước bốc hơi, cười lắc đầu, "Ta cũng không mất mát gì." Thượng Quan Vọng Thư gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên, cúi đầu vặn lấy trên tóc thủy. Tống Tử Nghị lúc này mới chú ý tới Thượng Quan Vọng Thư bây giờ toàn thân ướt đẫm, thải sắc quần áo áp sát vào trên thân, thân thể hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ thấy nàng mặc ở bên trong tiểu y yểm, mà Thượng Quan Vọng Thư rất nhanh cũng chú ý tới điểm này. Coi như tính cách nàng lại ngay thẳng, nhưng chung quy là nữ nhi ra, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng lấy tay ôm ở trước ngực, trừng Tống Tử Nghị một mắt, không cho phép nhìn. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại bất vi sở động, ngược lại hướng Thượng Quan Vọng Thư đi tới. Thượng Quan Vọng Thư sợ hết hồn, hơi có vẻ kinh hoàng lui lại mấy bước, tay lặng lẽ sờ về phía nhẫn chữ vật, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, vẫn đưa tay hướng nàng với tới. Đường Thượng Quan Vọng Thư muốn lấy tay ngăn cản, cổ tay lại bị Tống Tử Nghị bắt được. Thượng Quan Vọng Thư đỏ mặt yêu kiều nói, ngươi vừa mới không phải đã? Sẽ không lại muốn Tống Tử Nghị biết Thượng Quan Vọng Thư hiểu lầm, vội vàng cây bước linh chi lực bao trùm toàn thân của nàng. Thượng Quan Vọng Thư chỉ cảm thấy mình bị một dòng nước ấm bao khỏa, thải sắc quần áo phía trên dâng lên một đoàn sương mù, quần áo trên người cũng theo đó biến làm. Thượng Quan Vọng Thư thế mới biết Tống Tử Nghị cũng không phải là thú tính đại phát muốn mai khai nhị độ, mà là muốn vì nàng sấy khô quần áo. Nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, Thượng Quan Vọng Thư đều nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào vĩnh viễn không ra ngoài, quá mất mặt. Tống Tử Nghị lại là ra vẻ không biết cười nói, quần áo ướt mặc lên người cũng không thoải mái, như vậy thì tốt nhiều. Thượng Quan Vọng Thư chỉ là gật đầu một cái, đã xấu hổ nói không ra lời. Tống Tử Nghị cũng biết nữ hải tử trung quy tương đối thận trọng, liền đã đến chỗ kia hư hại truyền tống trận pháp phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận phân tích trận pháp trận đồ cùng đường vân. Thượng Quan Vọng Thư liếc trộm Tống Tử Nghị một mắt, trong lòng không khỏi hoảng hốt một chút. Đây cũng là thứ nhất cùng mình có tiếp xúc ra thịt nam từ sao? Nàng đã từng như thiếu nữ ảo tưởng, nhưng nàng từ trước đến nay cao ngạo, trong lý tưởng đạo lữ ít nhất cũng phải là kết đăng kỳ, bây giờ lại không nghĩ rằng chỉ là một cái trúc cơ kỳ. Mặc dù tiểu tử này hình dạng vẫn còn tương đối phù hợp, thậm chí còn có chút cao hơn trong chờ mong dáng vẻ, nhưng thực lực thật sự là kém nhiều lắm, coi như nàng không thèm để ý, phụ thân cũng sẽ không cho phép. Nàng tự mình suy nghĩ lung tung phút chốc, lập tức khẽ gắt một ngụm, bây giờ bị vây ở chỗ này, còn không biết có thể hay không bình an ra ngoài. Chính mình vẫn còn có tâm tình nghĩ cái này phong hoa tuyết nguyệt sự tình, thật là không có tiền đồ. Nàng thu thập xong tâm tình, thần sắc đi đến như thường Tống Tử Nghị bên cạnh, nhìn lấy trên đất rậm rạp chẳng chịt trận pháp đồ án, Thượng Quan Vọng Thư chỉ cảm thấy quáng mắt đau đầu, nhịn không được hỏi, phức tạp như vậy, thật có thể chữa trị sao? Tống Tử Nghị nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, có thể hay không cũng chỉ có thể tận lực thử một lần, bây giờ cũng không biện pháp khác. Muốn ta giúp một tay sao? Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, các ngươi Thiên Đạo Tông không phải tối tốt phụ lục cùng trận pháp sao? Ngươi hẳn là nhìn hiểu a. Thượng Quan Vọng Thư đỏ mặt lên, rũa ra ngón tay gãi gãi gương mặt, vội ho một tiếng nói, ta đối với khôi lỗi chi thuật có chỗ đọc lướt qua, đến nỗi trận pháp chỉ là hiểu sơ. Phải, vị đại tiểu thư này hiểu sơ đoán chừng là rốt đặc cắn mai, Tống Tử Nghị cũng không trông cậy vào nàng làm phụ tá. Cái kia không sao, đi một bên chơi a. Thượng Quan Vọng Thư nhẹ nhàng thở ra, nàng từ tiểu ghét nhất học trận pháp này, sách còn lão dày, hơn nữa bên trong tất cả đều là chữ, ngay cả một cái bức họa cũng không có, nơi nào có vẽ lấy đại lão hổ, con thỏ nhỏ khôi lỗi chi thuật thú vị. Nói mình hiểu sơ, cũng đích xác là xuất phát từ mặt mũi, kỳ thực rốt đặc cắn mai. Tống Tử Nghị nếu là thật làm cho nàng hỗ trợ đoán chừng cũng là thêm phiền. Thượng Quan Vọng Thư đáp ứng một tiếng sau, liền chạy tới trong đại điện trước ghế rồng nghiên cứu cố kia người khoác long bào khô lâu. Kỳ quái, chẳng lẽ một cái trong huyệt mộ chôn hai cái đế vương hay sao? Đang nghiên cứu trận pháp Tống Tử Nghị cũng không ngẩng đầu lên nói, nhìn quy mô liền biết, lúc trước trong quan tài khẳng định là giả, đoán chừng lại là một gian ngụy mộ thất, những thứ này cái gọi là đại nhân vật thích nhất làm loại vật này. Thượng Quan Vọng Thư gật gật đầu, thì ra là như thế, nói như vậy, cái kia pháp bảo nhất định ở chỗ này. Tống Tử Nghị nghĩ đến cái thanh kia tràn đầy màu xanh đồng còn không nổ ra được pha kiếm, nhìn thế nào cũng không giống pháp bảo dáng vẻ, nhiều nhất chính là một cái lao ngân đồng. Hắn lắc đầu thở dài, lúc này cũng đừng nói cái gì pháp bảo, có thể ra ngoài liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Thượng Quan Vọng Thư cười an ủi, ngươi ngay cả Thiên Đạo Tông cự thần lô đều có thể sửa, nhất định có thể sửa chữa tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Tống Tử Nghị cười khổ một tiếng, ta tận lực. Cự thần lô mặc dù phức tạp, nhưng tóm lại chỉ là cỡ nhỏ trận pháp, cùng cái này cự hình truyền tống trận so, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ta bây giờ cần chuyên chú, ngươi ngoan ngoãn an tĩnh chút. A Thượng Quan Vọng Thư thần sắc cổ quái, giọng điệu này như thế nào như dỗ tiểu hài. Mặc dù thầm nghĩ trong lòng tại sao phải nghe lời ngươi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn tìm khối cục đá sạch sẽ ngồi xuống, nâng cái má nhảm chán nhìn Tống Tử Nghị chữa trị trận pháp. Trong đại điện nhất thời cũng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng tú ma chi trong đất chỗ kia trận pháp đem so, cái truyền tống trận này rõ ràng lớn hơn một chút, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa truyền tống khoảng cách cũng biết càng xa. Nhưng tương đối như thế cũng càng vì phức tạp, hơn nữa giống như là bởi vì vỏ quả đất vận động mà hư hại bộ phận cũng nhiều hơn, không có mấy ngày, chỉ sợ khó mà chữa trị, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tống Tử Nghị ngồi xổm thân thể một mực nghiên cứu gần 2 canh giờ, trong lòng mới xem như có cái chữa trị phương án. Liên từ trong nhẫn chứa đồ lấy giấy bút, bắt đầu vẽ trong lòng dự đoán trận pháp đồ hình. Lúc này Tống Tử Nghị chóp mũi người được một tia u hương, ngẩng đầu chỉ thấy Thượng Quan Vọng Thư đi tới, tay cầm cục mực vì hắn mài mực. Tống Tử Nghị cũng không nói cái gì, tiếp tục túi đầu làm việc. Thượng Quan Vọng Thư gặp Tống Tử Nghị trên giấy vẽ một chút xem không hiểu ký hiệu, dường như đang tính toán cái gì, lại gặp Tống Tử Nghị cho mày, tựa hồ rất dáng vẻ khổ não. Thượng Quan Vọng Thư trong phương tâm không khỏi dâng lên một tia đau lòng, muốn đưa tay đem Tống Tử Nghị níu chặt lông mày cho nhào nặn mở, lại sợ quấy rầy đến Tống Tử Nghị chỉ có thể an tĩnh nhìn xem. Mà Tống Tử Nghị xây một chút sửa đổi một chút, bên cạnh phế bản thảo cũng đã góp nhặt thật dày một sấp. Cuối cùng, đang vẽ hơn một canh giờ sau, Tống Tử Nghị mới hoạt động có chút tay cứng ngắc cổ tay thở phào một cái. Chương 258, gối đuổi chương 258, gối đuổi trở thành. Tống Tử Nghị gật gật đầu, trên lý luận trở thành, kế tiếp liền phải thực thao. Nói xong, Tống Tử Nghị liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái truy nhỏ cùng cái đục, bắt đầu điêu khắc trận pháp đường vân. Bởi vì lần trước dùng kiếm điêu khắc trận pháp thực sự không thể nào tiện tay, cho nên sau khi trở về Tống Tử Nghị liền chuyên môn làm tới truy cùng cái đục, bây giờ vừa vặn dùng một chút. Bởi vì điêu khắc trận pháp là cái công việc tỉ mỉ, có chút sai lầm chính là sai chi ngàn dặm, cho nên Tống Tử Nghị chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận, từng điểm điêu khắc, cái này tiến độ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Cũng không biết điêu khắc bao lâu, Thượng Quan Vọng Thư gặp Tống Tử Nghị cái trán chảy ra mồ hôi dịt, liền dùng thủy tụ vì hắn xoa xoa. Tống Tử Nghị sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Vọng Thư. Hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Thượng Quan Vọng Thư lúc này cũng phát giác được chính mình cái này lau mồ hôi động tác có chút không ổn, vội vàng thu tay lại cười khan một tiếng, nghỉ một lát à, ngươi cũng toát mồ hôi. Tống Tử Nghị lắc đầu, cười nói, không sao, ngươi nếu là mệt mỏi trước hết đi ngồi xuống. Thượng Quan Vọng Thư cũng cười theo nói, ngươi cũng không có la mệt mỏi, ta vừa mệt cái gì. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi có chút cổ quái, cái này phu sướng phụ tùy bầu không khí là chuyện gì xảy ra. Hắn lung lay đầu, đem cái này ý niệm suy nghĩ lung tung quên mất, tiếp tục túi đầu đinh đinh đương đương dựa theo bản vẽ tay xoa trận pháp. Tại cái này mộ huyệt vẫn luôn là tối tăm không mặt trời, cũng không biết là bạch thiên hát dạng. Tống Tử Nghị xem chừng gõ một ngày, khi tay bắt đầu phát run sau mới bị thuốc ép dừng lại. Thượng Quan Vọng Thư ném tới một cái hồ lô rượu, chính là lần trước tại Thiên Đạo Tông hai người cộng ẩm cái kia hồ lô rượu. Bên trong không phải là quán ba. Thượng Quan Vọng Thư lườm hắn một cái, lúc này ta có thể cho ngươi uống rượu sao? Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, liền ngửa đầu được một hớp, tinh thần vì đó rung một cái, lần này trong hồ lô trang lại là linh trà. Tống Tử Nghị trực tiếp rót một mạch, cảm giác trong linh hải linh lực khôi phục một chút sau, lại cầm lấy truy dự định tiếp tục tới. Lúc này, một cái tay nhỏ lại bắt được cổ tay của hắn, Thượng Quan Vọng Thư ôn nhu nói, ngươi mệt mỏi, đi ngủ một hồi a. Tống Tử Nghị bây giờ cũng cảm thấy đầu óc phình to, tinh thần tại thời gian dài như vậy độ cao tập trung phía dưới, coi như hắn nghị lực kinh người, cơ thể cũng có chút chịu không được. Tốt đa rơi vào đường cùng, Tống Tử Nghị chỉ có thể thỏa hiệp, đứng dậy làm bộ thể thao hoạt động cơ thể. Thượng Quan Vọng Thư nhìn một người, hỏi, ngươi đang làm gì? Hoạt động một chút gân cốt. Vẫn là đi ngủ một lát a. Tống Tử Nghị gật gật đầu, tại một chỗ tương đối sạch sẽ chỗ nằm xuống, gối lên tảng đá lại là như thế nào cũng ngủ không được ấy. Thượng Quan Vọng Thư thấy hắn trằn trọc, biết dạng này căn bản là không chiếm được rất tốt nghỉ ngơi. Rơi vào đường cùng, liền đứng dậy đi qua, tại Tống Tử Nghị trong ánh mắt kinh ngạc đem hắn dưới đầu tảng đá đẩy ra, cong chân ngồi dưới đất, vô vô chính mình nở nang đùi nói, gối cái này ngủ đi. Tống Tử Nghị nhất thời có chút do dự, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Thượng Quan Vọng Thư mặc dù trong lòng cũng là ngượng ngùng, nhưng mặt ngoài lại là một bộ hào sảng bộ dáng nói, ta đều không thèm để ý, ngươi thân là nam tử còn sợ gì. Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, mình cùng Thượng Quan Vọng Thư đều cái kia, còn trang cái gì trang. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tống Tử Nghị cũng sẽ không lại nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp tại Thượng Quan Vọng Thư trên đùi nằm xuống. Chỉ cảm thấy xúc cảm ấm áp, còn rất có giãn, chóp mũi còn có một tia như lan tự xả mùi thơm, so với băng lãnh tảng đá tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Nằm ở phía trên Tống Tử Nghị cũng không dám lộn xộn, Thượng Quan Vọng Thư còn duỗi ra ngón tay vì hắn nhẹ nhàng xoa đầu, chỉ trong chốc lát công phu, Tống Tử Nghị đã cảm thấy bối rối dâng lên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thượng Quan Vọng Thư khỏe miệng hiện lên một tia ôn nhu ý cười, nhất thời chơi tâm lại nổi lên, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng hô vài tiếng. Tống Tử Nghị thấy hắn hô hấp đều đặn giàu có tiết tấu, hẳn là thật sự ngủ thiếp đi. Lại tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng mắng, đồ đần gặp Tống Tử Nghị vẫn như cũ không có phản ứng, Thượng Quan Vọng Thư lòng can đảm lại lớn chút, âm thanh hơi lớn chút, thằng ngốc Tống Tử Nghị đột nhiên đống núp đích, dọa Thượng Quan Vọng Thư nhảy một cái. Bất quá cũng may Tống Tử Nghị chỉ là đưa tay gãi gãi khuôn mặt cũng không tỉnh lại. Thượng Quan Vọng Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, trầm tĩnh lại sau, đột nhiên lại nhớ tới trong hai người đọc sau đó điên long đạp phượng, gương mặt xinh đẹp không khỏi lại nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Lại nghĩ tới tại loại kia trạng thái dưới, hắn còn có công phu treo chọc cùng nàng, thậm chí còn như đứa bé như vậy ngậm lấy nàng. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Vọng Thư không khỏi có chút xấu hổ, lại tiến đến Tống Tử Nghị bên thai thấp giọng mắng câu, dê sồn mắng xong càng chưa hết giận, tiện tay vẫy một cái, Tống Tử Nghị vừa mới dùng để vẽ bút lông liền bay đến trong tay nàng. Bắt đầu ở Tống Tử Nghị trên mặt vẽ linh tinh đứng lên, hoạch định cuối cùng chính mình nhịn không được trước tiên cười, trong lòng xấu hổ cũng đi hơn phân nửa. Mà Tống Tử Nghị một mực ngủ hai canh giờ, mới mơ màng tỉnh lại. Phát giác chính mình còn nằm ở Thượng Quan Vọng Thư trên đùi, vội vàng ngồi dậy. Có chút ấy này nói, xin lỗi, ngủ được có chút chết, chân không có tê dại a. Không có. Phúc nhìn lấy mình tại Tống Tử Nghị trên mặt kia tác, Thượng Quan Vọng Thư kém chút nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại, quay mặt đi. Tống Tử Nghị không hiểu đâu, có chút không rõ ràng cho lắm Thượng Quan Vọng Thư cười cái gì. Bất quá khi ánh mắt của hắn trông thấy vứt xuống một bên bút lông sau, tựa hồ có chút biết rõ Thượng Quan Vọng Thư vì sao lại cười. Hắn đứng dậy đi tới hồ nước bên cạnh, hướng về trong nước chiếu một cái. Chỉ thấy trên mặt mình chẳng biết lúc nào bị vẽ lên một cái trông rất sống động rùa đen. Quay đầu chỉ thấy Thượng Quan Vọng Thư đã trốn xa một chút, đang che lấy miệng cười trộm. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, cái này đúng thật là Thượng Quan Vọng Thư địa bộ. Nâng đem thủy đem mặt bên trên mực nước rửa đi, cũng nhặt lên trên đất bút lông hướng Thượng Quan Vọng Thư đi tới. Ngươi làm gì? Đừng tới đây a, nhưng mà Tống Tử Nghị lại là trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua, còn nói thêm câu, ngây thơ. Thượng Quan Vọng Thư có chút đỏ mặt, thấy hắn không phải muốn trả thù, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn xin lỗi, lại cảm giác cái trán một tầm ướt, bị Tống Tử Nghị xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tại cái trán viết một vương chữ. Thượng Quan Vọng Thư cảm giác bị chơi xỏ, lập tức đuổi theo Tống Tử Nghị. Bất quá lây Tống Tử Nghị tốc độ, nàng lại nơi nào chảo đến. Náo đến cuối cùng, Thượng Quan Vọng Thư mệt thở hổn hển, hai tay chống lấy đầu gối liên tục khoát tay, không chơi, không chơi. Tống Tử Nghị lúc này mới dừng lại, tiếp tục cầm truy cái đục tu bổ trận pháp. Thượng Quan Vọng Thư đi rửa mặt, đem trên trán chữa vương rửa đi, trở về lại đem trên tay giọt nước đánh Tống Tử Nghị trên mặt, giận trách, quỷ hẹp hỏi. Tống Tử Nghị xoa xoa khuôn mặt cười nói, ta người này có thủ tất báo, tuyệt đối không cất giấu. Mặc kệ ngươi. Thượng Quan Vọng Thư hừ một tiếng, ngồi ở một bên phục vụ. Bốn phía cũng an tĩnh lại, chỉ có Tống Tử Nghị đinh đinh đang đánh nham thạch âm thanh. Chương 259, kỳ quái đảo nhỏ chương 259, kỳ quái đảo nhỏ. Tống Tử Nghị cứ như vậy đứt quãng liên tục gõ rất lâu. Cuối cùng đánh xuống cuối cùng một truy. Tống Tử Nghị thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối chính gà con mổ thóc ngủ gà ngủ gật Thượng Quan Vọng Thư nói, trở thành. Thượng Quan Vọng Thư vui mừng, đội vàng chạy tới hỏi, có thể chuyển tống đến nơi nào? Tống Tử Nghị nhún nhún vai, cái này ta cũng không cách nào đoán trước, có thể chữa trị cũng coi như là vạn hạnh, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tống Tử Nghị lắc đầu, còn không được, trước khi rời đi tốt nhất đem linh lực bổ sung đầy đủ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cũng tốt ứng phó. Thượng Quan Vọng Thư gật gật đầu, nói có đạo lý, vậy thì dành thời gian khôi phục linh lực a. Thế là, hai người liền bắt đầu riêng phần mình ngồi xuống. Mặc dù phương pháp song tu so riêng phần mình ngồi xuống phải nhanh hơn một chút, nhưng lúc trước đã đúc thành sai lầm lớn, từ không có khả năng càng lún càng sâu. Chờ hai người đem linh hải bên trong linh lực gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, liền đã đến truyền tống trận pháp phía trước. Hai người đứng tại trận pháp bên trong, Tống Tử Nghị tế ra 12 mai mai thượng phẩm linh thạch, phân biệt sắp đặt đến trận pháp bốn phía 12 người lỗ khảm bên trong. Có linh lực rót vào, trận pháp đường vân bắt đầu sáng. Sau một lát, toàn bộ trận pháp đồ án cũng bắt đầu xoay tròn. Tia sáng cũng bắt đầu ở trận pháp bên trong tụ tập, thân ảnh của hai người cũng dần dần bao phủ trong đó. Đến một cái điểm giới hạn nào đó, một đạo chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời. Chờ tia sáng tan đi, đã không thấy Tống Tử Nghị cùng Thượng Quan Vọng Thư thân ảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ mộ táng cũng giống là kích phát một loại nào đó tự hủy cơ quan, bắt đầu rung rung. Cự thạch quần quần xuống, khổng lồ mộ thất cũng bắt đầu đổ sụp. Mà gợn sóng trong cốc khe nước lớn vậy mà bắt đầu chậm rãi sáp nhập. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem đến đây tầm bảo tu sĩ toàn bộ đặt mình vào đến trong nguy hiểm. Nhao nhao tế ra phi kiếm chạy trốn. Bất quá coi như thế, cũng có một phần nhỏ vĩnh viễn táng thân tại khe nước lớn bên trong. Mà Tống Tử Nghị tại trận pháp sau khi khởi động, liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, liền không có ý thức. Chờ hắn mở mắt lần nữa, đỉnh đầu thái dương chói mắt, hắn theo bản năng lấy tay che khuất dương quang. Chậm một hồi mới xem như lấy lại tinh thần. Nghĩ đến Thượng Quan Vọng Thư, Tống Tử Nghị vội vàng ngồi dậy, lại phát hiện chính mình vậy mà ở vào trên bờ cát. Mặt ngó về phía hắn chính là vô biên vô tận xanh thẳm biển cả. Sau lưng nhưng là cây cối mọc lên như rừng, ngẫu nhiên mấy cái hải âu bay qua, phát ra chim hót dễ nghe âm thanh. Xem ra chính mình tựa hồ bị truyền đến trên một cái đảo nhỏ nào đó. Hắn tại bốn phía tìm một phen, quả nhiên ở cách chính mình cách đó không xa phát hiện một nữ tử. Nữ tử kia tóc xóa, người mặc thải y liễu, chính là Thượng Quan Vọng Thư. Tống Tử Nghị vội vàng chạy tới, đem Thượng Quan Vọng Thư ôm vào trong ngực, hô vài tiếng. Nhưng mà Thượng Quan Vọng Thư lại là không hề có động tĩnh gì. Tống Tử Nghị lại đem ngón tay phóng tới Thượng Quan Vọng Thư trên gáy, có thể rõ ràng cảm thấy còn có mạch đập nhảy lên, Tống Tử Nghị cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng Quan Vọng Thư khuôn mặt, "Tỉnh a, mau tỉnh lại." Tống Tử Nghị sờ về phía nhẫn chữ vật, muốn từ bên trong cầm một chút đan dược cho Thượng Quan Vọng Thư, lại kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà mở không ra. Hắn vội vàng thấy bên trong một phen, vậy mà phát hiện mình lãnh hải bên trong linh lực chẳng biết lúc nào đã khô kiệt. Rơi vào đường cùng, Tống Tử Nghị chỉ có thể đem Thượng Quan Vọng Thư cho ôm ngang lên tới, đem nàng phóng tới dưới bóng cây, để tránh bị sắc bén thái dương bạo chiếu. Gặp Thượng Quan Vọng Thư vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, Tống Tử Nghị liền nâng lên cái cằm của hắn, bắt đầu áp dụng hô hấp nhân tạo, đồng thời phối hợp tim phổi nén. Ấn không có mấy lần, Thượng Quan Vọng Thư trong miệng thốt ra mấy ngụm nước biển, đầu tiên là ho khan kịch liệt mấy lần, hai con ngươi mới ung dung tỉnh lại. Phát giác trước mắt là Tống Tử Nghị sau, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hỏi, chúng ta trốn ra được sao? Tống Tử Nghị gật đầu, trốn ra được, chỉ là Tống Tử Nghị muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Thượng Quan Vọng Thư cũng ngồi dậy, đánh ra trước mắt xa lạ đảo nhỏ. Đang muốn đem trong nhẫn chứa đồ địa đồ lấy ra, đồng dạng phát hiện mình nhẫn chứa vật vậy mà không mở được. Thượng Quan Vọng Thư không khỏi cả kinh, lúc này cũng phát hiện mình lãnh hải bên trong linh lực vậy mà hoàn toàn khô kiệt. Nàng lập tức cũng ý thức được Tống Tử Nghị nói chỉ là có ý gì. Người cũng không có linh lực. Gặp Tống Tử Nghị gật đầu, Thượng Quan Vọng Thư cũng không lo được khác, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, nếm thử ngồi xuống khôi phục linh lực. Thật vất vả khôi phục một chút, nhưng lại rất nhanh trôi đi, căn bản chứa đựng không dưới. Tống Tử Nghị cũng thử một phen, cũng giống như thế. Hơn nữa cảm giác giống như là bị đồ vật gì hút lấy linh lực. Hắn chỉ có thể xoay người, theo thói quen muốn mở ra hồng trần mắt. Lại phát hiện không có linh lực, ngay cả hồng trần mắt đều không thể sử dụng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm mắt cảm thụ, mặc dù trên đảo này linh lực thưa thớt, nhưng tóm lại vẫn có linh lực. Cẩn thận cảm thụ phút chốc, hắn phát hiện trên đảo linh lực giống như từng cái dòng sông, hướng vô biên vô tận biển cả tụ tập. Những linh lực này dường như đều bị hải dương hấp thu. Tống Tử Nghị không khỏi có chút kinh nghi bất định, nếu mày nói, những thứ này nước biển có gì đó quái lạ, lại có thể hút lấy linh lực. Thượng quan Vọng Thư nghe vậy, cũng nhắm mắt cảm thụ một phen. Chính như Tống Tử Nghị nói tới, linh lực vậy mà tại không ngừng hướng biển cả tụ tập. Thượng quan Vọng Thư hừ một tiếng, nếu như thế, chúng ta liền hút những thứ này nước biển. Nói xong, Thượng quan Vọng Thư liền đã đến bờ biển, đem tay nhỏ vươn vào nước biển bên trong. Nhưng mà mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, những đại dương này bên trong linh lực căn bản là không cách nào hút lấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phát giác được không làm được sau đó, Thượng quan Vọng Thư tựa hồ cũng luống cuống. Nếu là không có linh lực, vậy bọn hắn liền cùng người bình thường một dạng, không hề khác gì nhau. Không có linh lực phụ dưỡng, thậm chí ngay cả tích cốc đều không làm được. Nếu là không có đồ ăn, rất có thể sẽ bị chết đói. Mà đói cái chữ này, Thượng quan Vọng Thư đã có chút xa lạ, nàng đã có thật nhiều niên không biết đói mùi vị. Mà giờ khắc này bụng của nàng chợt truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ lộc cộc âm thanh, rất không chịu thua kém phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Thượng quan Vọng Thư không khỏi đỏ mặt lên, xoa bụng nói, "Ta nói Tống Tử Nghị bây giờ đồng dạng cũng là cảm thấy bụng đói khát, không khỏi cổ quái nhìn đảo nhỏ một mắt, chẳng lẽ chính mình muốn cùng Thượng quan Vọng Thư cũng tới vừa ra hoang đảo cầu sinh hay sao?" Tống Tử Nghị trong đầu không khỏi hiện ra đứa ra, bối ra thân ảnh. Gặp Thượng quan Vọng Thư một bộ dáng nhăn nhó, Tống Tử Nghị xem như nam tử, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Hắn ngẩng đầu hướng về trên cây liếc mắt nhìn, quả nhiên gặp cái kia cây dừa bên trên có mấy quả cây dừa. Liên từ dưới đất nhặt được mấy khối tảng đá, một chút nhắm chuẩn, đột nhiên ném ra ngoài. Hắn từ nhỏ tập kiếm, tại trên kiếm thuật đã không thua trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhãn lực tự nhiên tuyệt không phải người thường có thể so sánh, ném tảng đá cũng là cực chuẩn. Rất nhanh, hai quả cây dừa liền bị hắn đánh hạ. Tống Tử Nghị đem cây dừa cầm lên, tại một khối nô ra nham thạch bên trên dùng sức một đập. Cây dừa lập tức bị nện ra một cái lỗ nhỏ, nước dừa cũng từ bên trong chảy ra. Uống trước chút cái này, ta suy nghĩ tiếp biện pháp tìm cái khác. Thượng quan Vọng Thư bây giờ sớm đã vừa đói vừa khát, cũng không khách khí, ôm cây dừa uống vào mấy ngụm nước dừa. Mặc dù hương vị chua xót, không thế nào tốt uống, nhưng chung quy là giải chút khát. Tống Tử Nghị cũng đồng dạng uống vào mấy ngụm nước dừa, không khỏi có chút hối hận không đem tứ muội mang đến. Hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện, cũng không mang tứ muội, mà là đem nàng lưu tại tông môn, đi theo Chu Nặc Nặc tu luyện. Nếu là tứ muội tại, lấy nha đầu kia săn mồi năng lực, chắc chắn không đói. Chương 260, đánh lửa chương 260, đánh lửa chẳng qua hiện nay nói những thứ này nữa liền tinh khiết mã hậu pháo, tình cảnh hiện tại cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai. Cũng may hắn kiếp trước cũng không ít nhìn cái gì hoang dã cầu sinh loại tiết mục, mặc dù không có thực thao qua, nhưng ít ra biết muốn làm thế nào. Đầu tiên muốn làm tự nhiên là nổi lửa. Thế là Tống Tử Nghị liền đi nhặt được một chút tuổi khô cùng một chút cỏ khô, đi tới trên bờ cắt nếm thử đánh lửa. Thượng quan Vọng Thư nhìn hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, người tại làm gì? Nhóm lửa a? Cái này có thể nhóm lửa? Đương nhiên, một hồi ngươi sẽ biết. Tống Tử Nghị có chút tự tin nói, nhưng mà hắn cái này một tự tin chính là một canh giờ trôi qua. Nhìn qua bất kể thế nào chuyện, vẫn không có một điểm khói gậy gỗ rơi vào trầm tư. Là nơi nào không đúng sao? Chính mình rõ ràng là dựa theo quá trình tới a, mà Thượng quan Vọng Thư sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Tống Tử Nghị suy tư phút chốc, cảm thấy tay xoa phương thức hiệu suất quá thấp, gỡ xuống trên đầu hán kiếm tạo hình ngọc trâm, tại trên gỗ đào ra một cái hơi dốc xuống dưới lỗ khảm, lại tại lom dưới đáy để lên một chút cỏ khô, cầm gậy gỗ bắt đầu dọc theo lỗ khảm, lấy đẩy xoa phương thức ma sát gậy gỗ. Loại phương pháp này quả nhiên so tay xoa phương thức càng thêm dùng ít sức chút. Chỉ thời gian một chén trà công phu, trong rãnh liền dâng lên một tia khói trắng. Tống Tử Nghị tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, đội vàng lại gia tăng cường độ. Theo sương mù màu trắng càng ngày càng nhiều, trong cỏ khô xuất hiện một chút hỏa tinh, Tống Tử Nghị vội khom lưng xuống hướng về phía cái kia cỏ khô nhẹ nhàng thổi khí. Thượng đế Phật tổ Thánh Mẫu Ma Di A A, hỏa tới. Rất nhanh, cỏ khô phía trên liền thoan khởi ngọn lửa, Tống Tử Nghị kích động cười ha ha, dùng cái này kiếm không dễ hỏa diễm đốt lên sớm đã chuẩn bị xong đống tuổi khô. Lúc này Thượng quan Vọng Thư cũng nâng lá cây đi tới, cũng đi theo vui vẻ nói, thật có thể chui ra hỏa tới. Tống Tử Nghị gật đầu, lần này liền có thể làm nướng cá. Thượng quan Vọng Thư cầm trong tay lá cây đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị theo bản năng tiếp nhận, thấy là dùng lá cây bao lấy một bao đồ vật, có chút kỳ quái nói, đây là cái gì? Ngươi mở ra liền biết. Tống Tử Nghị nghe vậy mở ra lá cây, liền phát hiện bên trong bao quanh một chút quả dại. Kinh ngạc nhìn về phía Thượng quan Vọng Thư, Thượng quan Vọng Thư lại chỉ là cười cười, vừa mới ta đi hái, cũng ăn một chút, hương vị vẫn được. Tống Tử Nghị nhất thời có chút xúc động, đối với Thượng quan Vọng Thư nói, ăn chúng a. Thượng quan Vọng Thư lắc đầu, ta ăn rồi, đây là cho ngươi còn dư lại. Tống Tử Nghị cũng sẽ không chối từ, cầm lấy một quả giống như là đồng táo quả cắn một cái. Lông mày lập tức liền nhíu lại, một mặt buồn bực nói, thật chát chát à, cái này còn không có quân a. Chát chát, ta ăn quá a. Rõ ràng là ngọt, thật sự vừa chua lại chát, không tin ngươi nếm thử. Thượng quan Vọng Thư nghe vậy cầm hai quả cắn một cái, chỉ cảm thấy hế ẩm ngọt ngào, lại nơi nào chát chát. Gặp Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên ý cười, Thượng quan Vọng Thư liền biết bị lừa rồi, không khỏi lườm hắn một cái, sáng giọng liền biết gạt ta. Mặc dù ngoài miệng trách cứ, nhưng trong lòng giống như là có đồ vật gì bị xúc động. Tống Tử Nghị đem quả phóng tới trong tay Thượng quan Vọng Thư, đem trên người ngoại bảo cởi xuống nói, ta xem có thể hay không chào con cá trở về. Ta cũng đi. Ngươi vẫn là nhìn xem hỏa, đừng để nó diệt. Tốt ta. Thượng quan Vọng Thư tự nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng, đành phải nghe lời canh giữ ở bên cạnh đống lửa. Tống Tử Nghị liền nhặt được mấy quả hòn đá nhỏ, đi tới bờ biển, cẩn thận quan sát trong nước động tĩnh. ở trong nước biển lặng lặng đứng một lát, nguyên bản tản ra hải ngư có thể cảm thấy không có nguy hiểm, liền lại thành thơi tự tại bơi trở về. Tống Tử Nghị tay mắt lênh lẹ, nhắm ngay một con cá đầu, cầm trong tay một cái hòn đá nhỏ ném ra ngoài. Lấy Tống Tử Nghị thân thủ, coi như không còn linh lực, phóng tới trong giang hồ cũng là một tay hảo thủ. Trong tay hòn đá nhỏ giống như phi đao, veo một tiếng, tinh chuẩn đánh vào con cá kia trên đầu. Con cá kia vùng vây phút chốc, liền đảo bong bóng cá phiêu đi lên. Tống Tử Nghị đem cá nhấc lên, đừng nói, kích thước thật đúng là không nhỏ. Chiều dài có người thành niên cánh tay dài như vậy, ngoại hình nhìn qua hẳn là một đầu hoàng hoa ngư. Nếu là người bình thường, đầu này hẳn là đã đủ hai người ăn, bất quá cân nhắc đến hai người cũng là tu chân giả, Tống Tử Nghị vẫn là đánh thêm một đầu. Xách theo cá trở về, Thượng Quan Vọng Thư thấy tự nhiên rất vui vẻ, đi tới muốn hỗ trợ xử lý. Bất quá Thượng Quan Vọng Thư thân là Thiên Đạo Tông tông chủ Thượng Quan Vũ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ chính là áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng đại tiểu thư, lại nơi nào làm qua những thứ này. Coi như hảo tâm hỗ trợ, chỉ sợ cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá gặp nàng một mặt khẩn thiết, Tống Tử Nghị liền để nàng trước tiên hỗ trợ đem cá dùng gậy gỗ cho mặc vào. Được rồi, giao cho ta. Thượng Quan Vọng Thư có chút tự tin nhận lấy cá. Khi Tống Tử Nghị đem một cái khác cá mặc, phóng tới trên lửa bắt đầu nướng lúc, liền nghe Thượng Quan Vọng Thư một tiếng kinh hô. Ngẩng đầu chỉ thấy con cá kia vậy mà không chết, vừa mới có thể chỉ là bị đánh ngất xỉu, bây giờ đột nhiên lại sống lại, tại Thượng Quan Vọng Thư trong ngực không ngừng dãy rủa. Sao, làm sao bây giờ a? Nó lại còn sống. Thượng Quan Vọng Thư cũng sắp khóc. Tống Tử Nghị nhìn thấy lần này chẳng cảnh, nhịn không được cười lên ha ha. Thượng Quan Vọng Thư khuôn mặt đỏ lên, bị Tống Tử Nghị cười có chút thẹn quá hóa giận. Đem trong ngực cá trực tiếp ném tới trên thân Tống Tử Nghị, đi đến một bên ngồi xổm xuống phục vụ. Tống Tử Nghị đem con cá kia một quyền đập chết, cũng dùng gậy gỗ xuyên qua phóng tới trên lửa nướng. Đi đến Thượng Quan Vọng Thư bên cạnh, đội ho một tiếng vô vô vai thơm của nàng, nín cười nói, đừng nóng giận, lần thứ nhất nấu cơm đều như vậy, ta lần thứ nhất nấu cơm, còn sợ lò nổ đâu, dọa đến cũng không dám tiến lên. Thượng Quan Vọng Thư cầm một cây nhánh cây nhỏ tại trên bờ cắt vẽ lên vòng vòng, có chút buồn bực nói, ta thật vô dụng, cái gì cũng làm không tốt. Tống Tử Nghị không khỏi lắc đầu bật cười, cũng hiểu chưa từng không thể tu chân giả, đột nhiên biến trở về đến người phàm bình thường, trên lệch cảm giác vẫn là rất lớn. Thượng Quan Vọng Thư lại không giống như Tống Tử Nghị loại này kiếm tu, coi như không còn pháp lực, trong giang hồ cũng là một đời kiếm khách. Hơn nữa Thượng Quan Vọng Thư là thuần nội tu pháp bảo cư sĩ, một khi không còn linh lực, vậy thì cùng phàm nhân nữ tử không có bất kỳ cái gì khác biệt. Từ trên trời lập tức rớt xuống đất, trong lòng Thượng Quan Vọng Thư tự nhiên có chút khó mà tiếp thu. Thượng Quan Vọng Thư quyền mồm, sớm biết ta cũng học kiếm. Tống Tử Nghị lắc đầu cười nói, kiếm tu cũng coi như là tất cả lưu phái khổ nhất một loại a. Thật làm cho ngươi tu luyện kiếm đạo, chỉ sợ ngươi lại muốn hối hận học kiếm. Thượng Quan Vọng Thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi vừa có thể kiên trì xuống, ta vì cái gì không được? Tống Tử Nghị ôm đầu nằm ở trên bờ cát cười nói, sư tôn ta chính là kiếm tu, ta trừ học kiếm còn có khác lựa chọn sao? Kỳ thực nói thật lên, ta càng muốn trở thành hơn làm một cái trận sư, không chỉ có nhanh đến tiền, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, chỉ cần tại ta trong trận pháp, liền không người có thể làm gì ta. Chương 261, Tam Lưu Cao Thủ. Chương 261, Tam Lưu Cao Thủ. Thượng Quan Vọng Thư cũng nằm ở bên cạnh hắn cười nói, trận sư phần lớn cũng là đại quang đầu đâu, ngươi sẽ không muốn làm Phật tu à? Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, trận sư có chút giống kiếp trước lập trình viên, cần đại lượng trí nhớ, cho nên số đông trận sư cũng là tiên trọng, liền chú nhan đan đều chịu không được. Hắn không khỏi nở nụ cười, nói, ta đẹp trai như vậy, liền xem như tiên trọng, cũng là soái hòa thượng à? Thượng Quan Vọng Thư liếc mắt, ta xem là hòa thượng phá giới còn tạm được. Nếu là nữ thí chủ cũng giống như ngươi xinh đẹp như vậy, làm hòa thượng phá giới cũng không tệ. Tới ngươi, đến lúc đó ta liền bắt ngươi cái này dâm tăng đi dạo phố. Quá độc các ca. Hai người nằm ở trên bờ cát, nhìn trên trời trời xanh mây trắng, nói xong không có chút nào biến thế, hoàn toàn không giống như là gặp nạn người. Thằng đến Tống Tử Nghị ngửi được một tia mùi khét lẹt mới nhớ còn nướng cá đâu. Đội vàng đứng dậy, đem cá lấy xuống, đối với Thượng Quan Vọng Thư nói, tới dùng cơm. Tới Thượng Quan Vọng Thư đáp ứng một tiếng, từ trên bờ cát đứng lên, vô vô quần áo bên trên cát sỏi, đi tới Tống Tử Nghị bên cạnh ngồi xuống. Tống Tử Nghị đem nướng kim hoàng cá nướng đưa cho nàng, chính mình thì cầm có chút nướng cháy cá túi lầu ăn. Thượng Quan Vọng Thư học theo, cũng khẽ mở hàm răng cắn một khối thịt cá. Mặc dù không có gia vị, nhưng lại có hải ngư đặc hữu nhàn nhạt vị mặn, hương vị bất ngờ cũng không tệ lắm, ít nhất không khó ăn. Ân. Thật canh Thượng Quan Vọng Thư một mặt ghét bỏ nhìn lấy trong tay cá nướng. Ta nếm thử. Tống Tử Nghị cho là bị nóng không đều không có nướng chín, liền tiếp nhận Thượng Quan Vọng Thư cá trong tay cắn một cái, hương vị mặn hương, hải ngư đặc hữu chất thịt căng đầy để cho người ta muốn ngừng mà không được, lại nơi nào canh. Thượng Quan Vọng Thư đoán chừng học theo, lừa gạt mình ăn cá thôi. Tống Tử Nghị đem cá còn cho Thượng Quan Vọng Thư, chỉ về phía nàng cười nói, ngươi nha. Thượng Quan Vọng Thư hừ một tiếng, lại cắn một cái cá cười nói, cái này gọi là lấy kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu ăn cá. Rất nhanh, mấy con cá liền bị hai người ăn sạch, lại chỉ cảm giác ăn nửa no. Tu chân giả tại không có linh lực tình huống ở dưới sức ăn, thật kinh người. Ta lại đi chảo mấy cái. Ta cũng đi. Tống Tử Nghị gặp đống lửa đã có thành tựu, không dễ dàng như vậy dập tắt, liền gật đầu cùng Thượng Quan Vọng Thư cùng nhau đi tới bờ biển bắt cá. Tống Tử Nghị nhặt lên mấy quả đá cuội, mấy người cá tới gần sau đó, đột nhiên ném ra, quả nhiên lại có một con cá bị mệnh trung nổi lên mặt nước. Thượng Quan Vọng Thư thấy rất là hâm mộ, cũng bắt trước nhặt lên mấy quả đá cuội, nhắm ngay một đầu dài một tấc cá con, đột nhiên ném ra bên ngoài. Nhưng mà ném ra ngoài đá cuội không chỉ có phương diện tốc độ không sánh bằng Tống Tử Nghị, ngay cả trên lực lượng cũng kém một mảng lớn, con cá kia không chút hoang mang hơi xoay người, liền chạy mất dạng. A, vì cái gì? Thượng quan Vọng Thư nhất thời có chút nhục trí. Tống Tử Nghị cười nói, ngươi lại không nội lực, lại như thế nào đánh đến?
Nội lực
chính là phàm nhân trong giang hồ nói thủ đoạn.
Không tệ.
Thượng quan Vọng Thư nhất thời hứng thú, cũng không bắt cá, chạy tới cười nói, có thể dạy ta không?
Tống Tử Nghị lắc đầu, điều này e rằng không được, nội lực thứ này nhất thiết phải từ tiểu tập luyện, ngươi bây giờ đã chậm, bất quá nếu là có thể luyện cái mấy năm, đã luyện thành, cái kia phóng tới trong giang hồ, hẳn là miễn cưỡng có thể tính là tam lưu cao thủ. Luyện mấy năm mới là tam lưu cao thủ.
Vậy vẫn là quên đi thôi. Thượng quan Vọng Thư một mặt buồn bực cầm tảng đá đánh lên thủy phiêu. Tống Tử Nghị thấy thế cười an ủi, chúng ta bị vây ở chỗ này chỉ là tạm thời, chờ chúng ta ly khai nơi này, có linh lực bổ sung, đừng nói trong giang hồ tam lưu cao thủ, liền xem như trăm cái, ngàn cái nhất lưu cao thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi.
Thượng quan Vọng Thư duỗi ra hóng ánh xinh xắn bàn chân đá một chút nước biển, thở dài, ở đây cũng không biết là nơi quái quỷ gì, nước biển này lại còn sẽ hút lấy linh lực, cũng không biết lúc nào mới có thể ly khai nơi này.
Tống Tử Nghị lại nói, cũng không cần quá bi quan, có lẽ chỉ có hòn đảo nhỏ này bốn phía nước biển sẽ hấp thu linh lực, hơn nữa chỉ cần ở đây tồn tại linh lực, vậy đã nói rõ chúng ta còn tại ngũ châu bên trong, chỉ cần không phải cái gì phá toái không gian hoặc huyễn cảnh các loại, chúng ta liền chắc chắn có thể trở về.
Chỉ hy vọng như thế những thứ này hải ngư có lẽ là mắt thấy đồng loại bị giết, nhận lấy kinh hãi, so với trước kia ít đi rất nhiều.
Tống Tử Nghị đánh một đầu sau, cũng chỉ còn lại có khoảng một tấc cá con. Rõ ràng dựa vào ăn cá là không thể thực hiện được, hoàn toàn chính là xem vật khí, phải trả phải tìm được ổn định nơi cung cấp thức ăn mới được.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thời gian đã tới gần lúc chạm vào tối. Muốn xây dựng chỗ ở ý nghĩ rõ ràng phải chờ tới ngày mai lại nói, dù sao bọn hắn bây giờ chặt liên tiếp phạt cây cối công cụ đều không làm được, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, không có công cụ, cái gì cũng là nói xuông.
Bất quá trước lúc trời tối, ngược lại là có thể dùng hòn đá tại cái này bờ biển làm một cái đơn sơ bắt cá cạm bẫy. Thế là hắn liền cùng Thượng quan Vọng Thư từ trên bờ chuyển đến hòn đá, tại bờ biển vây ra một cái khu vực, tạo thành một cái túi trận, cũng đem tương đối hẹp mở miệng mặt hướng túi phương hướng.
Đã như thế, những cá này đi vào dễ dàng, muốn ra ngoài nhưng là khó rồi.
Thiết trí xong cạm bẫy sau đó, sắc trời cũng hoàn toàn đen lại, hai người chỉ có thể đi tới bên cạnh đống lửa, lại đi đến thêm chút nhặt được vật liệu gỗ, bắt đầu nướng. Tống Tử Nghị đánh một con cá lớn cùng mấy chục con tấc hơn lớn nhỏ cá con.
Chờ đã nướng chín sau, Tống Tử Nghị đem con cá lớn kia đưa cho Thượng quan Vọng Thư, chính mình thì ăn lung tung mấy con cá nhỏ cùng hai cái cây dừa đối phó đi qua.
Thượng quan Vọng Thư tự nhiên có chút băn khoăn, nhất định phải phân Tống Tử Nghị một nửa.
Tống Tử Nghị liền giả ra không ăn hết bộ dáng, tượng trưng cắn một cái, liền lại đem cái kia nửa cái cá còn đưa Thượng quan Vọng Thư.
Thượng quan Vọng Thư từ nhỏ đến lớn lại không trải qua những thứ này, gặp Tống Tử Nghị không ăn, thật đúng là cho là hắn không ăn được, cũng sẽ không khách khí đem con cá kia ăn, coi như như thế, Thượng quan Vọng Thư cũng chỉ cảm giác ăn tám phần no bụng.
Ăn qua cá, Tống Tử Nghị liền tại bên cạnh đống lửa trên bờ cắt nằm xuống chuẩn bị qua đêm. Không phải hắn lười biếng không muốn đánh ngồi, mà là nước biển này quá quỷ dị, coi như ngồi xuống có được linh lực cũng biết trực tiếp bị những thứ này nước biển hút đi, ngồi xuống cũng hoàn toàn trở thành lấy giỏ trúc mà múc nước, còn không bằng ngủ khôi phục thể lực đâu.
Mà Thượng quan Vọng Thư tính cách vốn là thẳng thắn ngay thẳng, hoàn toàn không biết xấu thư vị, nằm ở Tống Tử Nghị bên cạnh, đối với bình sinh lần thứ nhất lộ thiên mà ngủ cảm thấy có chút hiếm lạ.
Bất quá chờ chân chính vào đêm sau, trên đảo nhiệt độ không khí lại là đột nhiên chợt hạ xuống, mặc dù hai người nằm ở cái bên cạnh đống lửa, nhưng như cũng cảm thấy rất lạnh. Tuy nói trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm có thể tích cốc không sợ nóng lạnh, thế nhưng cũng là dưới tình huống có linh lực, bây giờ hai người không còn linh lực hộ thể, cái gọi là không sợ nóng lạnh cũng đã thành nói xuông.
Vốn đang cảm thấy có chút chơi vui Thượng quan Vọng Thư cũng tốt không chơi nổi.
Mà Tống Tử Nghị thân là nam tử, mặc dù cơ thể so với Thượng quan Vọng Thư muốn kháng đông lạnh một điểm, nhưng vẫn là cảm giác từng cơn ớn lạnh đánh tới, căn bản là không có cách ngủ.
Đúng lúc này, Thượng quan Vọng Thư hướng về Tống Tử Nghị bên này vụng trộm nhìn một cái, cơ thể cũng hướng Tống Tử Nghị phương hướng xê dịch.
Chương 262, đi săn. Chương 262, đi săn. Làm Tống Tử Nghị ánh mắt nhìn sang, Thượng quan Vọng Thư liền nhắm mắt vừa ngủ.
Hay ngó qua chỗ khác, Thượng quan Vọng Thư liền tiếp tục hướng về bên này xê dịch.
Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, đặt cái này chơi một hai ba người gỗ đâu.
Thẳng đến Thượng quan Vọng Thư đụng tới hắn, mới dừng lại.
Bất quá cứ như vậy song song nằm cũng ấm áp không có bao nhiêu, Tống Tử Nghị biết bây giờ hai người không còn linh lực hộ thể, nếu là dạng này đông lạnh một đêm, là có thể sẽ sinh bệnh.
Sự cấp toàn quyền, Tống Tử Nghị đột nhiên đưa tay đem Thượng quan Vọng Thư nắm ở trong ngực.
Thượng quan Vọng Thư chỉ là kinh hô một tiếng, đưa tay tại Tống Tử Nghị lồng ngực vỗ một cái, trường Tống Tử Nghị hỏi, ngươi làm gì?
Ôm ấm áp chút Thượng quan Vọng Thư chống chống quai hàm, đem mặt chôn ở Tống Tử Nghị ngực xem như chấp nhận.
Tống Tử Nghị không khỏi may mắn trước tiên đem hỏa điểm đốt, bằng không hai người buổi chiều đầu tiên liền có thể bị đông cứng chết.
Ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm, mặc dù vẫn như cũ có chút lạnh, nhưng ít ra tại có thể chịu được phạm vi.
Tại ngơ ngơ ngác ngác đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chung quy là nhịn đến hừng đông.
Mà trên đảo này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng là cực lớn, thái dương vừa ra tới, nhiệt độ không khí lại chợt lên cao.
Tống Tử Nghị trực tiếp bị nóng tỉnh.
Túi đầu chỉ thấy Thượng quan Vọng Thư giống như bạch tuộc ôm chính mình, hơi có vẻ ánh mặt trời gay gắt chiếu vào trên thân hai người, không nóng mới là lạ chứ.
Tống Tử Nghị đưa tay vỗ vỗ Thượng quan Vọng Thư gương mặt, uy, nên rời giường.
Thượng quan Vọng Thư chỉ là đưa tay đem Tống Tử Nghị tay lấy ra, từ từ nhắm hai mắt nói mớ nói, di nương, lại để cho ta ngủ một lát ta, rõ ràng đem Tống Tử Nghị xem như nàng di nương Tiêu Hương Quân.
Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Thượng quan Vọng Thư khoác lên ngang hông hắn chân đẩy ra ngồi dậy.
Chỉ cảm thấy toàn thân là mồ hôi, liền đứng dậy đi tới bờ biển, hởi xuống quần áo trên người nhảy vào trong biển tắm rửa một cái.
Lên bờ mặc xong quần áo đi tới hôm qua thiết trí bắt cá cạm bẫy bên cạnh, đã thấy bên trong chỉ có ba đầu lớn chừng bàn tay cá con, căn bản cũng không đủ ăn. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, quay đầu nhìn rừng rậm một mắt, xem ra chỉ có thể đi trong rừng rậm đánh chút săn. Hắn nhặt được một chút cục đá, hướng về trong đống lửa lại thêm một chút vật liệu gỗ sau đó, liền một mình vào rừng rậm. Rón rén hành tẩu tại trong rừng rậm, tận lực không đi giẫm những cái kia cành khô lá rụng. Đi có sau nửa canh giờ, chợt nghe một tiếng cảnh cáo lầm minh. Tống Tử Nghị lập tức ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên đất một cây quả khô, xác nhận chính mình không tại thượng đầu gió sau, thận trọng hướng về Hiệu Minh phương hướng di động. Ở trong rừng đi chỉ chốc lát sau đó, Tống Tử Nghị đẩy ra một chỗ những cây, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa dưới cây có 4-5 đầu hiệu tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi. Tống Tử Nghị chắc rồi một lần khoảng cách này tại nội lực gia trì, hẳn là có thể dùng trong tay cục đá đánh trúng những thứ này liệu. Hắn hít sâu một hơi, nắm luôn một cục đá, bắt đầu nhắm chuẩn. Tại trong nháy mắt nào đó, đột nhiên ném ra ngoài, chỉ nghe bột một tiếng, cục đá tinh chuẩn đánh trúng vào một đầu mai con chân sau, cứng rắn cục đá lúc này trở nên nát bấy, bị kinh sợ đàn hiệu cũng lập tức chạy tứ tán. Mà đầu kia chân sau bị cục đá đánh trúng mai con thì có vẻ hơi khập khiễng. Tống Tử Nghị thì lợi dụng rất lâu không dùng giang hồ khinh công, thi triển xúc địa thành thốn, mang theo tàn ảnh hướng đầu kia thụ thương mai con đuổi theo. Nhắm ngay thời cơ, cơ thể hướng về phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem đầu kia mai con cho ép đến, hai tay bắt lấy cổ của nó hơi dùng sức uốn éo, liền vặn gãy mai con cổ. Tống Tử Nghị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lần này một ngày khẩu phần lương thực xem như có chỗ dựa rồi. Hắn đem đầu kia mai con vác lên vai, bước chân vững vàng hướng đống lửa chỗ đi đến. Bất quá khi hắn sắp đi đến bãi biển lúc, chợt phát hiện sâu mặt đất lại có mấy cái dấu chân. Những thứ này dấu chân chỉ có mấy tấc lớn nhỏ, nhìn qua giống như là nhân loại hài đồng dấu chân. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi run lên, chẳng lẽ trên đảo này còn có dã nhân hay sao? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ hai người đã bị người để mắt tới. Vì lý do an toàn, xem ra cần phải đổi chỗ. Nghĩ như vậy, Tống Tử Nghị tâm sự nặng nề khiêng hiệu về tới bãi biển. Đang đứng ở trước đống lửa ngẩn người Thượng Quan Vọng Thư thấy hắn khiêng một đầu hiệu trở về, trên mặt vui mừng, kinh ngạc nói, nơi nào làm cho hiệu? Tống Tử Nghị đem hiệu ném lên mặt đất cười nói, đương nhiên là trong rừng. Thượng Quan Vọng Thư vớt ve một chút sừng hiệu, hỏi, cái này muốn thế nào ăn? Trước tiên đem lột ra, cắt thành khối nướng lên ăn. Nói xong, Tống Tử Nghị đem đầu bên trên ngọc châm lấy xuống, dùng ngọc châm mở ra hiệu vỏ ngoài, bắt đầu xử lý thịt mai. Mặc dù ngọc châm bây giờ không thể biến thành ngọc kiếm, nhưng vẫn là có thể làm tiểu đao dùng. Chờ đem thịt mai cắt thành khối, chen vào gậy gỗ, phóng tới trên lửa nướng. Chờ nướng xong về sau, Tống Tử Nghị đưa cho trông mòn con mắt Thượng Quan Vọng Thư một chút, nói, cơm nước xong xuôi, chúng ta phải chuyển sang nơi khác ở. Thượng Quan Vọng Thư cắn một cái thịt mai, mặc dù không có bất kỳ gia vị nào, nhưng người đang đói bụng lúc, tự nhiên ăn cái gì đều cảm thấy hương. Nghe nói phải đổi chỗ, kỳ quái nói, vì cái gì? Nơi đây không phải thật tốt sao? Tống Tử Nghị đem trong miệng thịt mai nuốt xuống, sợ Thượng Quan Vọng Thư sợ, cũng không đem phát hiện dấu chân chuyện nói ra, mà là cười nói, ở đây quá trống trải, còn bốn phía gió lùa, buổi tối quá rét lạnh, cũng không thể mỗi lúc trời tối đều ôm ngươi ngủ đi. Thượng Quan Vọng Thư đỏ mặt lên, mặc dù cảm thấy đêm qua hai người ôm cùng một chỗ kỳ thực cũng không lạnh như vậy, bất quá lúc này nàng cũng sẽ không nói ra, cúi đầu tiếp tục đối phó trong tay thịt mai. Hai người sức ăn cũng là có chút kinh người, Thượng Quan Vọng Thư ăn dòng dã một đầu hiệu chân sau, cuối cùng mới là ăn no rồi. Chiếu ăn hết như vậy, một đầu hiệu nhiều nhất đủ ăn một ngày. Ăn uống no đủ, Tống Tử Nghị liền đi trong rừng tìm tảng đá, dùng sức đạp nát sau, tìm một khối thích hợp làm bữa hình dạng, lại dùng tảng đá gõ ra lưới bữa hình thức ban đầu. Lột chút vỏ cây, dùng cây châm cắt thành điều trạng, phóng tới ánh mặt trời gay gắt phía dưới phơi khô, lại tìm đến một cây tiện tay vậy gỗ, từng điểm gọt ra lỗ khảm, đem hòn đá làm lưới bữa cố định, cùng sử dụng vỏ cây cố định. Một cái bữa đá liền chế tạo xong. Tại trong rừng rậm tìm khối tương đối chỗ quất, bắt đầu dùng búa đá chặt cây cối, xây dựng chỗ ở. Đương nhiên, xây dựng nhà gỗ có chút không thực tế, Tống Tử Nghị chỉ là dựng cái có thể rời đi mặt đất túp lều, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ có thể nằm xuống hai người. Túp lều xây dựng xong, Tống Tử Nghị lại đem hỏa chủng chuyển qua bên này. Ngươi thế nào? Thượng Quan Vọng Thư tựa hồ nhìn ra cái gì, nhìn qua Tống Tử Nghị ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ân, không chút ta. Vì cái gì hỏi như vậy? Thượng Quan Vọng Thư nhíu lên lông mày, hừ một tiếng, từ ngươi đi săn trở về trở nên là lạ, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được à? Tống Tử Nghị lộ ra ý cười, ta vẫn luôn không đều như vậy sao? Có ai chỗ nào? Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, ngươi hôm qua cũng không dạng này, lúc nào cũng thất thần. Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay tại Thượng Quan Vọng Thư cái chán gẩy một cái cười nói, ta đang muốn như thế nào ly khai nơi này, ai giống như ngươi không tim không phổi à? Đau quá, Thượng Quan Vọng Thư che lấy cái chán, một mặt không cam lòng chừng Tống Tử Nghị. Đi, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn đợi, ta đi bốn phía đi loanh quanh, xem còn có thể hay không làm điểm con mồi trở về. Ta cũng đi. Không được, ta muốn đi săn, cũng không phải đi chơi, ngươi đi theo mục tiêu quá lớn, sẽ dọa chạy con mồi. Tốt đa Thượng Quan Vọng Thư cũng biết chính mình thân là thuần nội tu, một khi rời linh lực, liền sẽ biến thành vai không thể chọn, tay không thể nâng tồn tại, đi theo cũng đích xác chỉ có thể thêm phiền. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tống Tử Nghị biến mất ở trong rừng rậm. Chương 263, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chương 263, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tống Tử Nghị đi ra tự nhiên không phải là vì đi săn, mà là muốn dò xét dấu chân nơi phát ra. Hắn đi tới phát hiện dấu chân chỗ, dọc theo dấu chân vết tích tìm hiểu nguồn gốc, hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bước đi. Rất nhanh nghe được tiếng nước, Tống Tử Nghị trước mặt xuất hiện một con sông. Mặc dù bởi vì nước sông duyên cớ dấu chân biến mất, nhưng Tống Tử Nghị ngược lại là ngoài ý muốn tìm được nước ngọt, cuối cùng không cần uống cái kia chua xót nước rửa giải khát. Không chỉ có như thế, nước sông này bên trong còn có một số cá nước ngọt loại, kích thước cũng không nhỏ. Tống Tử Nghị dùng cục đá đánh 5, 6 đầu, dùng nhánh cây xuyên, theo đường cũ trở về. Gặp Tống Tử Nghị trở về, Thượng Quan Vọng Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá hôm qua liên tục ăn một ngày cá, Thượng Quan Vọng Thư đã đối với cá không có hứng thú. Tống Tử Nghị gặp Thượng Quan Vọng Thư thích ăn thịt mai, liền tự mình nướng chút cá khỏa bụng, đem thịt mai lưu cho Thượng Quan Vọng Thư. Thượng Quan Vọng Thư tự nhiên biết tâm ý của hắn, liền cầm lấy thịt mai cầm tới Tống Tử Nghị trước mũi, không ngừng quạt gió dẫn dụ nói, ngươi không ăn một chút sao? Rất thơm, so cá ăn ngon nhiều. Tống Tử Nghị cách xa chút, ăn cá trong tay, cười nói, ta càng ưa thích ăn cá. Không được, ngươi nhất thiết phải ăn một miếng, bằng không ta cũng không ăn. Thượng Quan Vọng Thư lần nữa đem thịt mai đưa tới Tống Tử Nghị bên miệng. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải ăn một miếng. Thượng Quan Vọng Thư lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, này mới đúng mà, ta cũng nếm thử cá nướng. Nói xong, Thượng Quan Vọng Thư trực tiếp bắt được Tống Tử Nghị cánh tay, cúi đầu cắn một cái Tống Tử Nghị cá trong tay. So với hải ngư, không có bất kỳ cái gì gia vị cá nước ngọt liền có vẻ hơi vô vị. Bất quá Thượng Quan Vọng Thư nhưng như cũng biểu hiện ra ăn rất ngon bộ dáng, cùng Tống Tử Nghị một ngụm thịt mai, một ngụm thịt cá, ăn đến rất vui vẻ. Một loại tên là tương nhu dĩ mạt cảm xúc, cũng tại trong lòng hai người mọc rễ nảy mầm. Bởi vì lần này đồ ăn tương đối nhiều, ngược lại là vẫn còn dư lại mấy con cá. Theo sát trời ảm đạm xuống, hai người cũng tại mới xây dựng tốt lều trung độ qua buổi tối đầu tiên. So với không có chút nào che chắn bãi biển, trong rừng rậm gió biển ngược lại là nhỏ không thiếu, cũng không lạnh như vậy. Hai người sóng vai nằm ở từ cỏ khô cùng lá cây khô xếp thành giường lên, nhìn qua phía trên từ cây rửa diệp dựng thành tốt lều, ai cũng không nói gì. Bên hai ngoại trừ lá cây tiếng xào xạc, cùng với củi đốt tiếng bạo liệt cùng dã thú không biết tên âm thanh bên ngoài, liền không còn gì khác, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Tống Tử Nghị, Thượng Quan Vọng Thư đột nhiên hô một tiếng. Cái gì? Ngươi ngủ tiếp đi sao? Ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp đi còn có thể nói chuyện. Biết ngươi còn hỏi. Á, Thượng Quan Vọng Thư lại trầm mặc xuống dưới. Ngay tại Tống Tử Nghị sắp có buồn ngủ thời điểm, Thượng Quan Vọng Thư đột nhiên lấy tuổi trọ chọc chọc Tống Tử Nghị hỏi, ai, ngươi có đạo lữ sao? Có. Hơn nữa còn không chỉ một. Thượng Quan Vọng Thư hừ một tiếng, ta liền biết, ngươi quả nhiên là một cái sắt vôi. Tống Tử Nghị nhất thời lại không phản bắt được. Sau một lúc lâu, Thượng Quan Vọng Thư trở mình, mặt mũi hướng Tống Tử Nghị tò mò hỏi, vậy là ngươi như thế nào truy cầu những cô gái kia? Tống Tử Nghị đồng dạng xoay người, chỉ mặt mình, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi cảm thấy gương mặt này còn cần truy cầu sao? Thượng Quan Vọng Thư đỏ mặt lên, Tống Tử Nghị gương mặt này cũng đích xác không cần chủ động truy cầu, tăng thêm hắn lại là Lạc Anh thân truyền đệ tử, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đoán chừng cái gì tiên tử, đạo cô đều biết chạy theo như vịt. Bất quá Thượng Quan Vọng Thư cũng sẽ không thừa nhận điểm này, khinh thường hứ một tiếng, ngươi có phần quá tự tin. Nói xong, lại nằm trở về tư thế cũ, nhắm mắt lại, giống như là đang hờn dỗi. Tống Tử Nghị lại chỉ là cười cười, đồng thời không để bụng. Suy nghĩ cẩn thận, hắn còn giống như thật sự không có chủ động theo đuổi vai. Lục Vũ Yên cùng Hạ Vô Xương là trời xui đất khiến, An Hải Vi cùng Chu Nặc Nặc lại là sư tôn ý tứ, duy nhất coi là tự do yêu Phạm Thiên Tuyết cũng là hắn trước tiên phát giác được Phạm Thiên Tuyết tâm ý sau, mới thúc đẩy. Đến nỗi Đồng Tiểu Mãn, trong lòng Tống Tử Nghị càng nhiều ấy nấy, bây giờ càng là vì cứu hắn mà ném đi hai hồn, cũng không biết còn có thể hay không cứu tình nàng. Nghĩ đến Đồng Tiểu Mãn, Tống Tử Nghị thở dài, xem ra cần phải mau mau tìm đến rời đi hòn đảo nhỏ này biện pháp mới được, dù sao Đồng Tiểu Mãn là phàm nhân, số tuổi thọ chúng quy có hạn. Hắn bây giờ có thể nói là giành giật từng giây, cũng không thể lại như thế lãng phí thời gian đi xuống. Bây giờ việc cấp bách, hay là tìm được hai dấu chân kia chủ nhân mới được, không chừng chính là rời đi đảo nhỏ mấu chốt. Suy nghĩ miên man như thế, mai cho đến sau nửa đêm đều không có chút nào buồn ngủ, mà bên cạnh Thượng Quan Vọng Thư lại là đã sớm tiến nhập mộng đẹp, hô hấp đều đặn lại giàu có tiết tấu. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi có chút buồn cười, vị đại tiểu thư này thật đúng là vô tư một loại đâu. Lại qua phút chốc, ngay tại Tống Tử Nghị cuối cùng có chút buồn ngủ lúc, Thượng Quan Vọng Thư chợt trở mình, một đầu đôi chân dài lần nữa vượt tại cái hông của hắn. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, đang muốn đưa tay đem Thượng Quan Vọng Thư chân mang lên một bên, một đầu tay mịn nhưng lại khoác lên lồng ngực của hắn. Thượng Quan Vọng Thư khuôn mặt cũng gối lên bộ ngực hắn, khỏe miệng còn mang theo chút ý cười, cũng không biết trong ngực làm cái gì tốt ngực. Tống Tử Nghị thử nghiệm hướng về bên cạnh chuyển một chuyển, Thượng Quan Vọng Thư lại ôm càng chặt, trong miệng còn hàm hồ nói mơ nói, đừng chạy. Lệnh Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như không có gì. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đích thật là ấm không thiếu. Tống Tử Nghị cũng dần dần thiếp đi, mãi đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Tống Tử Nghị mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực nhấc múa một mảnh. Túi đầu nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt. Vị đại tiểu thư này ngủ còn chảy nước miếng a. Hán nội vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng Quan Vọng Thư khuôn mặt, hắc, tỉnh đang ngủ say Thượng Quan Vọng Thư lúc này mới có chút mở mịt mở ra hai con ngươi, thế nào? Thế nào? Trời đã sáng, nên lên. A, Thượng Quan Vọng Thư lại trầm tĩnh lại, ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Tống Tử Nghị đưa tay nắm mũi quỳnh của nàng, Thượng Quan Vọng Thư liền dùng miệng hô hấp, lại nắm miệng của nàng. Thượng Quan Vọng Thư trung quy là lại thanh tỉnh chút, gặp Tống Tử Nghị nắm nuốt miệng của nàng, lập tức có chút tức giận, há mồm liền cắn. Còn tốt Tống Tử Nghị phản ứng nhanh, kịp thời thu tay về. Trừng Thượng Quan Vọng Thư một mắt, ngươi chúc cầu. Làm sao còn cắn người? Thượng Quan Vọng Thư hừ một tiếng, ngồi dậy nói, ai bảo ngươi tay thiếu? Tống Tử Nghị lắc đầu cười cười, ngươi nếu là lại không đứng lên, y phục của ta sẽ phải bị nước miếng của ngươi làm ướt thấu. Thượng Quan Vọng Thư sững sờ, lúc này mới chú ý tới Tống Tử Nghị trước ngực áo choàng ướt một mảnh nhỏ. Trên mặt nàng không khỏi đỏ lên, mạnh miệng nói, ta ngủ chưa từng chảy nước miếng, chắc chắn là chính ngươi. Tống Tử Nghị ngồi dậy duỗi lưng một cái, nói chuyện muốn bằng lương tâm, đêm qua là ngươi nhất định phải ôm ngủ, còn nói lạnh, ta có thể tiếp tục đều không động, bây giờ tay cũng là tê dại. Thượng quan vọng thư cũng biết lời của mình có chút không nói đạo lý, một bên sửa sang tóc vừa nói, ta giúp ngươi tẩy được rồi. Tống Tử Nghị nhảy xuống túp lều, cười nói, thôi đi, ta còn sợ ngươi cho ta tẩy ném đi đâu, ta nhưng là còn lại món này áo choàng. Chương 264, tiểu nha chương 264, tiểu nha thượng quan vọng thư ngáp một cái lườm hắn một cái, ta có như vậy không cần sao. Nói xong cũng xuống túp lều, đi tới liền muốn thoát Tống Tử Nghị áo bảo. Ngươi làm gì? Thoát ta rửa cho ngươi, nhìn ta có thể hay không tẩy. Đùa giỡn, chính ta đi bờ biển tẩy một chút liền tốt. Thượng quan vọng thư trừng mắt liếc hắn một cái, không được, nhanh thoát. Tống Tử Nghị không lay chuyển được, đành phải để thượng quan vọng thư đem hắn áo choàng cho thoát. Nhìn qua Tống Tử Nghị thân trên nội liễm cơ bắp, thượng quan vọng thư không khỏi đỏ mặt lên, ánh mắt cũng có chút né tránh. Ta đi tẩy áo choàng. Thượng quan vọng thư ôm Tống Tử Nghị áo choàng, đỏ mặt cũng như chạy trốn chạy ra. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đang muốn đi bờ sông tìm kiếm dấu chân dấu vết, liền nghe được thượng quan vọng thư âm thanh truyền đến, Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị. Thanh âm bên trong tựa hồ còn có chút kinh hoàng. Tống Tử Nghị trong lòng căng thẳng, lập tức thi triển xúc địa thành thốn, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện bờ biển. Thượng quan vọng thư gặp Tống Tử Nghị tới, liền chờ lấy bãi cát nói, ngươi đến xem gặp thượng quan vọng thư bình yên vô sự. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, đi qua chỉ thấy trên bờ cát có một chuỗi dấu chân nhỏ, hơn nữa dấu chân lớn nhỏ cùng hôm qua phát hiện dấu chân giống nhau, dấu chân chủ nhân hẳn là một cái hài tử, bất quá cũng có thể là cái người lùn các loại. Từ dấu chân vị trí đến xem, hẳn là bị bắt cá bẫy dập cá hấp dẫn. Trên đảo này chẳng lẽ còn có người? Thượng quan vọng thư sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ bị hù dọa. Tống Tử Nghị đồng dạng là một mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm nói, dấu chân này hôm qua ta liền phát hiện, hẳn là một cái hài tử, không có gì đáng sợ. Cái kia, vậy phải thế nào xử lý? Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên ý cười, nếu đều tìm tới cửa, tự nhiên muốn trộm tới thẩm vấn một phen, không chừng có thể biết chúng ta vị trí. Muốn thế nào chảo? Hắn nhưng cũng là bị cái này bắt cá cạm bẫy hấp dẫn, cái kia ngay tại trên con đường phải đi qua đảo một cái cạm bẫy là được. Nói xong, Tống Tử Nghị liền tại dấu chân đường tắt trên bờ cắt móc một cái gần 2m sâu cạm bẫy, cùng sử dụng cây khô nhánh xem như chèo trống, trải lên cây rửa diệp, lại đắp lên một tầng hạt cát, từ mặt ngoài nhìn qua cùng bên cạnh bãi cắt không khác nhiều. Sau đó Tống Tử Nghị liền để thượng quan vọng thư về tới túp lều bên trong, chính mình thì lại một thân một mình đi trong rừng đánh một đầu hiệu trở về. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Bởi vì ban ngày phát hiện dấu chân, thượng quan vọng thư tựa hồ cũng nhát gan rất nhiều, tối ngủ nhất định phải nắm lấy Tống Tử Nghị tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau ngày mới hiện ra, Tống Tử Nghị liền không kịp chờ đợi mang theo không dám một người lưu lại thượng quan vọng thư đi tới bờ biển. Hai người còn chưa đi gần, liền nghe được một hồi như có như không tiếng khóc. Tống Tử Nghị cùng thượng quan vọng thư liếc nhau, liền thận trọng đi tới hôm qua đảo cạm bẫy bên cạnh. Chỉ thấy cạm bẫy đã bị phát động, tiếng khóc chính là từ trong cạm bẫy phát ra. Túi đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hầm một cái làn da ngăm đen, mặc vải thô quần áo tiểu cô nương đang ngồi ở trên mặt đất thấp giọng ố yết, trong ngực còn ôm một con cá. Nghe được có người tới gần, tiểu nữ hải một mặt kinh hoàng ngẩng đầu lên. Tống Tử Nghị ngồi xổm người xuống, tận lực để cho nét mặt của mình thân thiết một điểm, hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" Vốn là cho là đối phương nghe không hiểu, lại không nghĩ rằng cô bé kia nghe xong Tống Tử Nghị lời nói, khóc nói: "Ta gọi tiểu nha, ta muốn tìm mẫu thân." Hu hu, thượng quan vọng thư nhìn qua Tống Tử Nghị cười nói: "Lần này chúng ta ngược lại thành người xấu." Tống Tử Nghị cũng là có chút im lặng, đối với tiểu nữ hài đưa tay ra nói: "Đừng sợ, ca ca không phải người xấu, đưa tay cho ta, ca ca cứu ngươi đi lên." Tiểu nữ hài do dự một chút, vẫn là bắt được Tống Tử Nghị tay. Tống Tử Nghị hơi chút dùng sức, liền đem tiểu gia hỏa cho xách ra. Tiểu nữ hài tựa hồ rất sợ, được cứu đi lên sau cũng không chạy trốn, chỉ là vớt mắt ồ ồ khóc không ngừng. Tống Tử Nghị nhất thời cũng không biết như thế nào dỗ. Thượng quan vọng thư đem tiểu nữ hài bế lên, tiến đến tiểu nữ hài bên thai cũng không biết nói thứ gì, tiểu nữ hài vậy mà thần kỳ một dạng không khóc. Tống Tử Nghị không khỏi cảm khái, đến cùng là nữ nhân càng hiểu như thế nào dỗ hài tử. Gặp tiểu nữ hài cuối cùng không khóc, Tống Tử Nghị mới mở miệng hỏi thăm: "Đừng sợ, ngươi biết nhà ở đâu sao? Ca ca tiễn đưa ngươi trở về." Có lẽ là Tống Tử Nghị nhắc tới nhà, cái kia tên là tiểu nha tiểu cô nương liền giấy rủa từ thượng quan vọng thư trong lực xuống, nhanh chân liền hướng trong rừng rậm chạy tới. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không buông tha cái này tìm được dân cư cơ hội, đối với thượng quan vọng thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, liền lặng lẽ đi theo tiểu nha sau lưng. Lấy kinh công của hắn, muốn cùng tung một cái tiểu cô nương tự nhiên không thành vấn đề. Mà tiểu nha cũng tương đương cẩn thận, ở trong rừng lượn quanh vài vòng sau, mới bịch một tiếng nhảy xuống sông bơi đến bờ bên kia. Tống Tử Nghị cũng đi theo vận dụng kinh công, vượt qua nước sông. Đi theo tiểu nha sau lưng đi gần 2 canh giờ, vậy mà đi tới một chỗ bên vách núi. Nơi đó có một cây dây leo bện dây thừng thắt ở trên một cây đại thụ, sợi dây bên kia thì một mực kéo dài đến bên dưới vách núi. Tiểu nha thân thể nho nhỏ, vậy mà nắm lấy dây leo trực tiếp xuống vách núi. Mà đứng tại bên vách núi, Tống Tử Nghị cũng mơ hồ trông thấy vách núi phương xa có khói bếp lượn lờ dâng lên, mơ hồ còn có thể gặp được phong ốc. Xem ra giống như là trên đảo một chỗ thôn trang. Hắn học theo, cũng theo dây leo hạ sơn sườn núi. Âm thầm đi theo tiểu nha, một mực đi đến buổi tối, mới rốt cục đi tới thôn phía trước. Chỉ có điều thôn trang bốn phía đều bị thật cao cọc gỗ vây lại, lối vào còn có mấy cái sách theo trưởng mầu thôn dân trông coi. Tiểu nha tự nhiên không có từ cửa chính tiến, mà là chui vào lùm cây, dọc theo đường nhỏ đi tới một chỗ tương đối ẩn nút xó xỉnh, nơi đó lại có một chỗ nho nhỏ lỗ rách, rõ ràng là lâu năm thiếu tu sửa đưa đến. Bất quá chỗ kia lỗ rách rất nhỏ, coi như tiểu nha như thế thân thể nhỏ nhắn xinh xắn chui vào đều phế đi một phen khí lực, thay cái người trưởng thành cùng cỡ lớn dã thú cũng đừng nghĩ, đoán chừng cũng là bởi vì tổn hại không lớn, cho nên mới không bị tu sửa. Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn cọc gỗ một mắt, điểm ấy độ cao hẳn là có thể dùng khinh công lật qua. Hắn lui về phía sau mấy bước, hơi hơi cung hạ thân, hai chân dùng sức đạp một cái, tại nội lực ra chỉ càng là trực tiếp nhảy đi vào. Một đường vận dụng khinh công, tại nóc nhà ở giữa nhảy vọt, theo sát ở tiểu nha sau lưng. Một lát sau, tiểu nha tiến vào một chỗ tương đối vắng vẻ hẻm, chạy đến một gian phá nhà tranh phía trước, nhón chân lên vô vô môn. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người mở ra, một cái bộ dáng thanh tú phụ nhân nô đầu ra. Nhìn thấy tiểu nha, tức giận sang giọng, ngươi nha đầu này chạy đi đâu rồi? Lúc này mới trở về. Tiểu nha cuốn ba tất lưới mà nói, ta tìm nhị cậu đi chơi. Nói xong liền chuyển vào trong nhà. Mơ hồ còn có thể nghe được tiểu cô nương âm thanh, nương, hôm nay ta gặp phải tiên nữ, phải không? Phụ nhân kia tùy ý qua loa một câu lấy lệ, cảnh giác nhìn chung quanh một chút liền khép cửa phòng lại. Tống Tử Nghị không khỏi nhịn không được cười lên, đoán chừng cô bé này trong miệng tiên nữ chính là thượng quan vọng thư. Hắn lắc đầu, ghi nhớ thôn vị trí sau, liền theo đường cũ trở về, đem phát hiện thôn tin tức nói cho thượng quan vọng thư. Chương 265, nông phu cùng xà. Chương 265, nông phu cùng xà. Nghe nói phát hiện dân cư, thượng quan vọng thư tự nhiên vui vẻ, hỏi, chúng ta này liền đi qua? Tống Tử Nghị lắc đầu, thôn kia tựa hồ rất bài xích ngoại nhân, cứ như vậy đi qua, có thể sẽ bị bọn hắn đuổi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị nghĩ nghĩ, ta đi trước điều nghiên địa hình, chờ quen thuộc lại vụng trộm tiến vào đi, xem có thể hay không làm đến một chiếc thuyền. Thượng quan vọng thư cũng cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng xuống. Hôm sau, Tống Tử Nghị bị một tiếng lá khô tan vỡ giòn vang giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy, chỉ thấy hôm qua cái kia tên là tiểu nha tiểu cô nương đang núp ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng đẩy bên cạnh thượng quan vọng thư. Thượng quan vọng thư mơ mơ màng màng mở ra con mắt, gặp tiểu cô nương kia lại chạy tới, liền từ tốt lều bên trên xuống tới, đối với tiểu cô nương vẫy vẫy tay, cười nói, ta nhớ được ngươi gọi tiểu nha à. Đừng sợ, mau tới đây, tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon. Tiểu nha vốn là có chút sợ Tống Tử Nghị, bất quá gặp cái này tiên nữ tỷ tỷ đối với nàng vẫy tay, do dự một chút, vẫn là chậm chậm từ từ đi tới, trốn ở sau lưng thượng quan vọng thư, nhát gan nhìn qua Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị sử dụng nội lực, đối với thượng quan vọng thư truyền âm nhập mật nói, ngươi liền bồi nàng chơi một hồi, tận lực bộ nàng lời nói. Thượng quan vọng thư gật gật đầu, giắt tay của tiểu cô nương nói, chúng ta đi nhặt vỏ sò có hay không hảo? Tiểu nha tương đối sợ Tống Tử Nghị nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Thế là thượng quan vọng thư liền mang theo tiểu nha đi bờ biển chơi. Trong lúc rảnh rỗi Tống Tử Nghị ngồi ở một bên, cầm một cây thẳng gậy gỗ dùng ngọc châm điêu khắc cái gì. Đừng nhìn Tống Tử Nghị cái này ngọc châm tiểu, nhưng trình độ sắc bén vẫn như cũ. Đương nhiên, bởi vì là Tống Tử Nghị bản mệnh kiếm, cho nên cũng sẽ không làm bị thương chủ nhân, coi như Tống Tử Nghị cầm đâm chính mình, cũng sẽ không thương hắn một chút, trừ phi có rất mạnh ý nguyện, ngọc kiếm mới bị thương đến hắn. Cái này cũng là vì sao Tống Tử Nghị lấy nó làm châm gài tóc nguyên nhân, bằng không sắc bén như thế, tóc cũng liền đừng có mong muốn nữa. Nhìn qua thượng quan vọng thư tuyệt mỹ bên mặt, mang theo vị mặn gió biển đem mái tóc dài của nàng thổi hơi hơi phiêu tán, váy lụa màu tại thần hy làm nổi bật phía dưới nhẹ nhàng nhảy múa, cũng khó trách sẽ bị tiểu nha cho rằng là tiên nữ tỷ tỷ. Thượng quan vọng thư hình như có cảm giác, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị né tránh cũng kịp, bốn mắt nhìn nhau, vội ho một tiếng, có chút lúng túng rời ánh mắt đi. Thượng quan vọng thư đem bị gió biển thổi tán tóc xanh an ủi đến sau tai, khóe miệng cũng lặng lẽ hiện ra ý cười. Bồi tiếp tiểu nha chơi nửa ngày, thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây, tiểu nha mới lưu luyến không rời rời đi. Mà trong tay Tống Tử Nghị cũng nhiều đem kiếm vô. Gặp thượng quan vọng thư trở về, cười hỏi, hỏi ra cái gì sao? Thượng quan vọng thư lắc đầu, còn có chút không tín nhiệm ta, bất quá nàng trô ở thôn, đích xác không cho phép ngoại nhân tiến. Không nội, nàng ngày mai đoán chừng còn sẽ tới. Thượng quan vọng thư gật gật đầu, cũng tại Tống Tử Nghị bên cạnh trên mặt cọc gỗ ngồi xuống, thấy hắn trong tay cầm kiếm vô, không khỏi cười nói, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Còn chơi kiếm vô? Tống Tử Nghị cầm kiếm gỗ đứng dậy múa mấy lần, kiếm gỗ trong tay hắn vậy mà phát ra kim loại chiến minh âm thanh, có chút kiêu ngạo nói, như thế nào? Thượng quan vọng thư mặc dù trong lòng tán thưởng, nhưng trên mặt lại là chẳng thèm ngó tới, sang giọng, xú mỹ. Tống Tử Nghị biết tính cách của nàng, cũng không thèm để ý, thừa dịp trời còn chưa có tối, lại làm một cái vỏ kiếm, dùng phơi khô vỏ cây bệnh dây thừng thắt ở trên lưng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Hai người ăn một chút thịt mai sau, liền nằm ở tốt lều bên trong lại vượt qua một đêm. Hôm sau, tiểu nha quả nhiên lại tới. So với hôm qua, tiểu nha tựa hồ cũng không như vậy sợ Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị liền cắt chút hiệu nướng thịt cho nàng ăn. Chờ ăn xong thịt mai, thượng quan vọng thư lại dẫn tiểu nha đi tới bãi cát chơi đùa. Tống Tử Nghị ngay tại trên bờ cắt vẽ lên ngăn chứa, dạy hai người nhảy ngăn chứa. Hiếm có người bồi tiếp chơi đùa, tiểu nha chơi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trên bờ cắt cũng thỉnh thoảng truyền đến tiểu nữ hài tiếng cười non nớt. Một mực chơi đến mặt trời chiều ngã về tây, tiểu nha mới dùng chạy ra. Bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, lần này tiểu nha còn hướng Tống Tử Nghị chào tạm biệt xong. Mà Tống Tử Nghị cũng từ tiểu nha trong miệng moi ra một chút càng thêm tin tức hữu dụng. Đầu tiên, tiểu nha chỗ thôn vốn chính là một chỗ lại so với bình thường còn bình thường hơn thôn nhỏ, cũng không bài xích người ngoại lai. Đáng tiếc thẳng đến có một ngày, một chiếc thuyền lớn va phải đá ngầm mắc cạn ở bên bờ, người trên thuyền liền thỉnh cầu thôn thu lưu. Người trong thôn cũng đều trung thực, gặp cái này một số người mấy ngày không ăn uống, liền lên lòng chắc ẩn, chứa chấp những thuyền này biên. Trong thôn cũng đưa ra chỗ ở làm cho những ngày người ở, vốn là song phương ở chung vẫn là rất hiền lành. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, vốn là chút dân liệu mạng tạo thành thuyền viên liền bắt đầu dần dần bại lộ bản tính. Ở trong thôn gây chuyện khắp nơi, trộm cắp bỏ quả phụ tường, làm cho vốn là yên tĩnh thôn náo loạn. Bất quá cũng may cũng không xảy ra chuyện lớn gì, hơn nữa những người này thuyền cũng sắp đã sửa xong, các thôn dân cũng liền nhịn. Nhưng ngoại lai này dân liệu mạng cũng không tự giác, trộm cắp chuyện làm nhiều, lòng can đảm cũng càng lúc càng lớn. Thằng đến có một lần, mấy cái thuyền viên lại đem trong thôn một thiếu nữ kéo tới chỗ bí mật khi nhủ. Bị đi ngang qua thôn dân phát hiện, tiến lên lý luận, bị thẹn quá thành giận thuyền viên cho một đao cắt cổ. Nhìn thật lâu thôn dân cuối cùng không thể nhịn được nữa, muốn đem cái này một số người đuổi ra thôn. Mà những thứ này ngoại lai dân liều mạng cũng như nông phu cùng như rắn, lộ ra bọn hắn răng nanh. Bọn hắn không chỉ có vũ khí tinh lương, cũng đều hiểu chút võ nghệ, thậm chí còn đem trên thuyền nỏ pháo tháo ra đối phó thôn dân. Những thứ này thậm chí còn ở vào thời kỳ đồ đá thôn dân lại chỗ nào là đối thủ, phản kháng thôn dân bị giết hơn phân nửa, chỉ có thể đầu hàng. Cái này một số người cũng thuận thế khống chế thôn, đồng thời bức bách những thôn dân này tại thôn bốn phía xây lên cọc gỗ tường đây. Còn phái người giữ vững mở miệng, không cho phép thôn dân tùy ý xuất nhập. Tiểu Nha phụ thân chính là tại lần kia trong xung đột bị giết chết, bây giờ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, cho nên Tiểu Nha đối với chiếm lấy thôn người xấu hận thấu xương. Biết đại khái sau, Tống Tử Nghị cũng không khỏi may mắn không có trực tiếp đi thôn. Nếu không thì có thể tại dưới tình huống không biết chuyện tiến vào ổ trộm cướp. Mặc dù hắn tự nhận tại thế tục trong giang hồ kiếm thuật vô địch, nhưng ở không biết đối phương bao nhiêu người, hơn nữa còn có nỏ pháo tình huống phía dưới, vẫn rất có thể lật thuyền trong mương. Bây giờ tình huống này, thuyền sợ không dễ dàng như vậy làm đến, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Lúc đến đêm kia, đầy trong đầu cũng là như thế nào làm đến thuyền Tống Tử Nghị thật lâu không cách nào ngủ. Mà bên cạnh Thượng Quan Vọng Thư nhưng như cũng không tim không phổi, giống như bạch tuộc ôm hắn nằm ngáy ho ho đang nhìn phía trên túp lều xuất thần, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thật thấp tiếng nghẹn nào, nghe thanh âm dường như là Tiểu Nha. Tống Tử Nghị đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác nhìn qua tiếng khóc truyền đến phương hướng. Thượng Quan Vọng Thư cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, đuốt mắt hỏi, "Thế nào?" Là Tiểu Nha tiếng nói vừa dứt, theo lùm cây một hồi vận động, mặt đầy nước mắt Tiểu Nha khóc ròng nói, "Thần tiên tỷ tỷ mau cứu mẹ ta." Ô ô chương 266, cứu người chương 266, cứu người. Thượng Quan Vọng Thư đi qua đem Tiểu Nha ôm, vì nàng xoa xoa nước mắt hỏi, "Đừng hoảng hốt, từ từ nói, cái này đại ca ca rất lợi hại, hắn sẽ giúp ngươi." Tiểu Nha thút tha thút thít nói, "Mẹ ta bị bọn hắn bắt đi, nhanh đi mau cứu nàng." Tiểu Nha trong miệng bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ đám kia dân liều mạng. Vốn còn muốn từ thông dong cho, thành thạo điêu luyện, bây giờ xem ra là không thể. Mà Tiểu Nha dù sao niên linh quá nhỏ, biểu đạt năng lực cũng có hạn, chỉ biết là mẫu thân của nàng bị những người xấu kia mang đi. Hơn nửa đêm đem một cái quả phụ mang đi, không cần nghĩ đều biết muốn làm gì. Việc này không nên chậm trễ, Tống Tử Nghị liền ôm Tiểu Nha, đối với Thượng Quan Vọng Thư nói, "Ngươi trước tiên ở đây đợi, ta mang tiểu gia hỏa này đi cứu mẹ nàng." Thượng Quan Vọng Thư gật đầu một cái, đưa tay đem Tống Tử Nghị trên tóc lá khô lấy xuống, ôn nhu nói, "Cẩn thận chút yên tâm." Tống Tử Nghị nói xong, thân ảnh liền biến mất ở trong rừng rậm. Bị ôm vào trong ngực Tiểu Nha chỉ cảm thấy chóng mặt, giống như bay trên trời. Tống Tử Nghị vận dụng kinh công, chỉ dùng thời gian qua một lát, liền lặng yên không tiếng động vượt qua một vi lan, nhảy đến một căn phòng nóc nhà. Đối với trong ngực Tiểu Nha hỏi, "Ngươi biết những người xấu kia nơi ở sao?" Tiểu Nha gật gật đầu, hơi phân biệt phương hướng một chút, chỉ vào nơi xa một tòa duy nhất tầng hai lầu các nói, "Bọn hắn đoạt thôn trưởng ra ra phòng ở, liền ở tại nơi đó." Tống Tử Nghị gật đầu, trực tiếp ôm Tiểu Nha tại phòng ốc ở giữa bay lượn, rất nhanh liền rơi xuống cái kia tòa nhà tầng hai lầu các nóc nhà. Tống Tử Nghị đem Tiểu Nha buông ra, thấp giọng nói, "Ngươi trước tiên ở đây chờ lấy, ta đi cứu mẹ ngươi." Tiểu Nha mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện, biết cái này đại ca ca biết bay, cũng hẳn là thần tiên, nhất định có thể cứu đương đi ra, liền khôn khéo gật đầu một cái. Tống Tử Nghị thu xếp tốt Tiểu Nha, tựa như linh hầu bình thường đến lầu hai mái hiên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, yên tĩnh nghe xong phút chốc, liền nghe được trong một gian phòng truyền đến mấy nam nhân dâm đãng tiếng cười, mơ hồ còn có thể nghe được một cô gái tiếng cầu xin tha thứ. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, cho là tới chậm, đội vàng đi tới gian phòng kia phía trước cửa sổ, dùng ngón tay đem dây dán cửa sổ thọc cái động, thận trọng đi đến nhìn trộm. Chỉ thấy một cái bộ dáng thanh tú nữ nhân quỳ xuống đất, hướng về phía một vị ngồi ở bên giường hắc bàn nam nhân khóc ròng nói, "Đại ca thả ta đi, trong nhà của ta còn có hài tử, nàng mới 5 tuổi, không thể rời bỏ ta." Cái kia hắc bàn nam nhân rũa ra thô ngắn ngón tay, nắm lướt nữ nhân cái cằm hắc hắc cười dâm nói, "Có thể à, chỉ cần ngươi đem đại ca phục dịch tốt, hảo đại ca vừa cao hứng, liền thả ngươi." Lời này lập tức rước lấy thủ hạ một hồi cười vang. Cái kia hắc bàn nam nhân chừng thủ hạ một mắt, cười mắng, "Các ngươi những thứ này thẳng dành con đều cút ngay cho ta, lão tử cũng không muốn biểu diễn sống xuân cùng, chờ lão tử chơi xong, lại cho các ngươi sung sướng." Thế là, mấy tên thủ hạ kia liền hi hi ha ha ra gian phòng, còn rất thân thiết khép cửa phòng lại. Tống Tử Nghị gặp trên người nữ nhân kia quần áo hoàn hảo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có tới chế. Chờ thủ hạ đều sau khi rời đi, cái kia hắc bản nam nhân gặp nữ nhân này khóc sướt mướt, trong lòng lập tức cũng có chút mất hứng, đưa tay một cái tát đem nữ tử kia đập ngã đầy đất, cả giận nói, "Lại mẹ nhà hắn khóc, lão tử liền đem con gái của ngươi giết, nhường ngươi khóc đủ." "Không không không, đừng có giết ta nữ nhi vậy, liền hảo hảo phục dịch lão tử, trước tiên đem cởi quần áo." Gặp nữ nhân lèm mà lèm mề, hắc bàn nam nhân lập tức cả giận nói, "Nhanh nhẹn điểm." Nữ nhân không cách nào, chỉ có thể túi đầu cởi đai lưng. Tống Tử Nghị lặng lẽ bóp ra một khỏa cục đá, hít sâu một hơi, đột nhiên ném ra. Bụp một tiếng, cục đá tinh chuẩn đánh vào cái kia đen béo nam tử huyệt vị bên trên. Hắc bàn nam nhân lập tức cảm giác cơ thể tê dại, trực tiếp sủi lơ trên giường. Cái kia hắc bàn nam nhân kinh hãi, muốn mở miệng gọi người, lại phát hiện miệng của mình cũng không bị khống chế, vậy mà không kêu được. Tống Tử Nghị cũng thừa cơ dùng đầu châm cậy mở cửa sổ, xoay người vào phòng. Lúc này bên trong nhà nữ tử đã bị biến cố đột nhiên xuất hiện bị hù ngây ngẩn cả người. Tống Tử Nghị sợ nữ nhân kia kêu thành tiếng, liền rũa ra ngón tay phóng tới bên miệng ra hiệu nàng yên tĩnh. Chờ nữ nhân gật đầu một cái sau, Tống Tử Nghị mới đi đến cái kia hắc bản nam nhân bên cạnh. mà giờ khắc này đen béo nam tử không chỉ có không kêu được, toàn thân cũng không cách nào chuyển động, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người trừng Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị không khỏi thầm than, giang hồ này thủ đoạn điểm huyệt rất lâu không dùng, đều là nhạt, bằng không lần này liền có thể trực tiếp đem đối phương điểm chết, bây giờ lại chỉ năng điểm thành tê liệt. Bất quá cái này điểm huyệt tổn thương là không thể nghịch, mập mạp này đời này đoán chừng đều muốn trên giường vượt qua. Hắn cũng lười muốn một cái người thực vật bệnh, một quyền đem đen béo nam tử đánh ngất xỉu. Gặp bộ dáng kia thanh tú nữ tử run lẩy bẩy nhìn qua hắn, liền đối với nàng lộ ra một cái thiện ý ý cười nói, ngươi không cần sợ, ta là chịu tiểu nha sở thác, tới cứu ngươi rời đi. Tiểu nha? Nàng ở đâu? Yên tâm đi, tiểu nha bây giờ rất an toàn. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến hắc bản nam nhân thủ hạ âm thanh, đại ca. Không có sao chứ đại ca? Tống Tử Nghị đối với nữ tử nói, nơi đây không nên ở lâu. Nói xong, nắm ở nữ tử hông, từ cửa sổ nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà. Chờ sau khi hạ xuống, nữ tử thanh tú chỉ cảm thấy ngực hơi lạnh, túi đầu mới phát giác chính mình dây thắt lưng tàng ra, lộ ra bên trong vài thô cái yếm, đội vàng đỏ mặt xoay người chỉnh lý vào áo. Đương thấy mình mẫu thân được cứu ra, tiểu nha cũng rất vui vẻ nào tới. Nữ tử vuốt ve một chút tiểu nha đầu, hướng về phía Tống Tử Nghị liền muốn quỳ xuống dập đầu. Tống Tử Nghị vội vàng đỡ dậy nàng nói, chờ cái này một số người phản ứng lại, tất nhiên sẽ trả thù, thôn các ngươi là chờ không được, không bằng theo ta đi nơi khác tạm lánh. Nữ tử tự nhiên cũng biết tình cảnh hôm nay, liền gật đầu nói, vậy làm phiền công tử. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, phía dưới cũng truyền tới tiếng ồn ào, hiển nhiên đã có người phát giác được không đúng. Tống Tử Nghị cũng sẽ không do dự, một tay nắm ở nữ tử hồng, một cái tay khác ôm lấy tiểu nha, mấy cái nhảy vọt, liền biến mất ở trong bóng đêm. Sau nửa canh giờ, liền dẫn tiểu nha mẫu nữ về tới doanh địa. Thượng quan Vọng Thư thấy thế vội vàng đón. Tiểu nha mẫu thân lại muốn quỳ xuống cảm tạ, đồng dạng bị Thượng quan Vọng Thư giữ chặt, cười nói, ngươi chính là tiểu nha mẫu thân. Nữ tử gật gật đầu, cô nương bảo ta Tống Quế Hoa liền tốt, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng. Ngươi cũng không cần cảm ơn chúng ta, nên cảm ơn ngươi nữ nhi mới là tiểu nha khóc chạy tới, cầu chúng ta cứu ngươi đi ra. Nghe vậy, Tống Quế Hoa không khỏi trong lòng ấm áp, ôm lấy tiểu nha hôn một cái. Tiểu nha sợ nhột, cười khanh khách không ngừng. Tống Tử Nghị mở miệng hỏi, đại tẩu có biết chiếm lấy thôn nhóm người kia có bao nhiêu người? Tống Quế Hoa suy nghĩ một chút nói, có hơn 100 người, trước đây thôn thu lưu bọn hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng chưa từng nghĩ cũng là chút vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Tống Tử Nghị gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như chỉ có hơn 100 người mà nói, có lẽ có thể liệu một phen. Chương 267, đưa tay cho ta chương 267, đưa tay cho ta bởi vì khoảng cách hừng đông còn sớm, tốt lều lại chỉ có thể dung nạp hai người. Tống Tử Nghị liền để ra vị trí để cho tiểu nha mẫu nữ chịu đựng chen chen. Chính mình thì đến trên một cây đại thụ cảnh giới. Một lát sau đó, phía dưới truyền đến Thượng quan Vọng Thư âm thanh, Tống Tử Nghị chuyện gì? Ta cũng phải lên đi. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, nhảy đi xuống, khiêng Thượng quan Vọng Thư nhảy lên cây. Thượng quan Vọng Thư xoa eo của mình, có chút không biết nói gì, ta nhường ngươi ôm ta đi lên, không phải khiêng. Không đều như thế sao? Thượng quan Vọng Thư thở dài, thực sự là không hiểu phong tình. Nàng ngồi ở trên cây, hai chân lắc gá lắc, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Nếu quả thật chỉ là hơn 100 người, ta một người hẳn là có thể đối phó. Thượng quan Vọng Thư nhíu mày, bây giờ ngươi ta cũng không có linh lực, một mình ngươi thật sự đánh thắng được sao? Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên bướng bỉnh ý cười, bằng vào ta võ công không làm có được. Thượng quan Vọng Thư biết mình cũng không giúp được một tay, nói, ngươi như cảm thấy có thể đi vậy thì đi làm, chỉ là ngươi đừng quên ngươi bây giờ không phải một người, còn có ta đây. Tống Tử Nghị không khỏi cổ quái nhìn Thượng quan Vọng Thư một mắt. Thượng quan Vọng Thư cũng ý thức được lời này có chút mờ, vội vàng đỏ mặt quát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, ngươi nếu là chết, ta có thể cũng muốn bị vây ở chỗ này, không phải ý tứ kia ta hiểu ngươi biết liền tốt, còn có lần trước chuyện này, không cho phép nói cho người khác biết, bằng không ta liền giết ngươi sau đó lại tự sát. Tống Tử Nghị tựa ở trên cành cây nhắm mắt lại, chuyện gì? Ta cũng quên. Quên. Thượng quan Vọng Thư nghe hắn quên, ngược lại sù lông. Ngươi không thể quên. Ngươi quên ta tìm ai tính sổ sách đi. Ngươi còn muốn tìm ta tính sổ sách. Không phải nói chúng ta người tu đạo, lúc này lấy trường sinh đại đạo xem như mục tiêu, cái khác không cần để ý sao? Thượng quan Vọng Thư trừng mắt liếc hắn một cái, đỏ mặt nói, ta đó là khách khí một chút, ngươi thật đúng là tin à. Lao nương cho không ngươi ngủ. Không, tóm lại ngươi phải đền bù ta. Tống Tử Nghị có chút im lặng, sau đó rút về một cái đồng ý đúng không? Bất quá chuyện lần đó, Thượng quan Vọng Thư cũng đích xác bị thiệt lớn, đền bù một chút cũng hợp tình hợp lý. Ngươi muốn cho ta như thế nào đền bù? Đơn giản, đáp ứng ta một cái điều kiện, không cho phép cự tuyệt. Tống Tử Nghị sao cũng được nhún nhún vai, có thể, điều kiện gì cứ việc nói, bất quá đầu tiên nói trước, điều kiện tiên quyết là không vi phạm lương tâm, lại tại năng lực ta trong phạm vi, ta mới chịu đáp ứng. Thượng quan Vọng Thư gật đầu một cái, đó là tự nhiên, ta cũng không phải tà tu. Cái kia nói đi, điều kiện gì? Thượng quan Vọng Thư xoa cằm suy tư phút chốc, tạm thời ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Tuy ngươi Thượng quan Vọng Thư gặp Tống Tử Nghị không lo lắng nằm ở trên nhánh cây, cũng bắt trước nằm xuống, đáng tiếc nàng bây giờ cùng phạm nhân nữ tử không khác, cảm giác cân bằng cùng Tống Tử Nghị so sánh với nhiên không thể so sánh nổi. Cơ thể nhoáng một cái liền mất đi cân bằng, kinh hô một tiếng té xuống. Nàng bây giờ lại không linh lực hộ thể, nếu là té xuống đoán chừng liền không có mạng. Thượng quan Vọng Thư cũng dọa đến nhắm mắt lại. Đúng lúc này, quần áo đột nhiên bị một cái tay bắt được, Tống Tử Nghị âm thanh bất đắc dĩ truyền đến, ta nói ngươi có thể ngừng chút hay không à, đại tiểu thư của ta. Thượng quan Vọng Thư khuôn mặt đỏ lên, nâng lên ma phấn, mạnh miệng nói, lại không có nhường người cứu. Vậy ta buông tay. Ngươi dám? Tống Tử Nghị cười một tiếng, thật sự buông lòng tay ra. À, Thượng quan Vọng Thư không nghĩ tới Tống Tử Nghị thực có can đảm buông tay, doa đến nhắm mắt lại hét lên một tiếng. Vốn cho rằng xong, lại rơi vào một người trong lực. Mở mắt ra sau đó, đã thấy Tống Tử Nghị cái kia trương chán ghét khuôn mặt đang một mặt hài hước nhìn qua nàng. Thượng quan Vọng Thư rõ ràng bị dọa không nhẹ, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn tức giận đập Tống Tử Nghị mấy quyền, cả giận nói: "Ngươi thật đúng là buông tay a. Không phải ngươi để cho ta buông tay sao?" Thượng quan Vọng Thư lại tức buồn bực đập hắn mấy lần: "Ta nhường ngươi, ngươi làm gì liền làm cái đó. Ta cho ngươi đi chết, ngươi cũng đi sao?" "Được rồi, chỉ đùa một chút thôi." Làm ta sợ muốn chết, Thượng quan Vọng Thư một bộ lòng còn sợ hãi. Tống Tử Nghị đem nàng thả xuống, thở dài: "Khoảng cách hừng đông còn sớm, đi ngủ đi." Thượng quan Vọng Thư sửa sang lại quần áo, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một đoàn dùng lá cây bao lấy đồ vật, đưa cho Tống Tử Nghị nói: "Cái này cho ngươi." "Cái gì?" Tống Tử Nghị theo bản năng tiếp nhận. "Ngươi mở ra liền biết." Tống Tử Nghị nghe vậy, mở ra vậy mà phát hiện là một chút lột tốt quả hạch. Những thứ này quả hạch tại trên đảo này rất thường gặp, chỉ có điều vỏ cứng rắn vô cùng, có chút giống kiếp trước hạt mạc cả. Nếu là không có công cụ, mở ra loại này quả hạch cũng không dễ dàng. "Đây là ba ngày vô sự, ta thuận tay lột." Tống Tử Nghị không hề nói gì, thì đi chào Thượng quan Vọng Thư khép tại trong tay áo tay. Thượng quan Vọng Thư vội vàng chắp tay sau lưng, trừng Tống Tử Nghị nói: "Ngươi làm gì? Đưa tay cho ta." "Ta tại sao phải cho tay ngươi a? Muốn chiếm lao nương tiện nghi sao?" Nói xong hừ một tiếng, liền muốn chạy trốn. Tống Tử Nghị nhưng tay mắt lanh lẹ, bắt lại Thượng quan Vọng Thư cổ tay trắng: "Ngươi làm gì? Thả ta ra." Thượng quan Vọng Thư dùng sức dây rủa, lại là như thế nào cũng dây rủa mà không thoát, chỉ có thể nắm chặt nắm tay nhỏ. Tống Tử Nghị liền đi tách ra tay của nàng. Thượng quan Vọng Thư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chính là không khuất phục, nắm thật chặt nắm tay nhỏ chính là không buông ra. Lấy Tống Tử Nghị khí lực, muốn đẩy ra Thượng quan Vọng Thư đôi bàn tay trắng như phấn tự nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ có điều nói như vậy có thể sẽ làm bị thương Thượng quan Vọng Thư tay, cho nên hắn cũng không dám dùng sức, nhất thời rằng có không xong. Cái khó lo cái khôn, Tống Tử Nghị đột nhiên đưa tay, đi cào Thượng quan Vọng Thư dưới nách. Thượng quan Vọng Thư bị đột nhiên tập kích, cơ thể mềm nhũn, trên tay cũng không khí lực. Tống Tử Nghị thừa cơ mở ra Thượng quan Vọng Thư bàn tay. Chỉ thấy nàng tùm ngón tay như ngọc bên trên, nhiều mấy đạo vết thương, giống như là bị đồ vật gì cho quẹt làm bị thương. Làm sao làm? Có phải hay không lột quả hạch quẹt làm bị thương? Thượng quan Vọng Thư ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nâng lên má phấn mạnh miệng nói: "Ngươi quản ta làm sao làm?" Tống Tử Nghị nắm Thượng quan Vọng Thư tay thật lâu không nói. Rất rõ ràng, Thượng quan Vọng Thư trên tay thương là bị quả hạch cứng rắn sắc ngoài quẹt làm bị thương. Thượng quan Vọng Thư xấu hổ cấp bách, hướng về phía tay của hắn há mồm liền cắn. Tống Tử Nghị nhưng như cũng yên lặng không nói. Sau một lát, Thượng quan Vọng Thư cũng cắn không nổi nữa. Tống Tử Nghị lúc này mới lên tiếng, một mặt trịnh trọng nói: "Thượng quan Vọng Thư, ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Nói xong, không cần Thượng quan Vọng Thư đáp lại, liền xoay người rời đi. Nhìn qua Tống Tử Nghị bóng lưng, Thượng quan Vọng Thư đỏ mặt thấp giọng nghĩ linh tinh nói: "Ai muốn ngươi phụ trách nhà? Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Mặc dù Thượng quan Vọng Thư biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng là ngọt ngào. Tống Tử Nghị trở lại trên cây, một bên ăn quả hạch, vừa chăm chú nhìn lấy thôn phương hướng. Trời mau sáng, đông nhiên trong thôn bốc lên khói đặc, sau một lát liền chuyển đến tiếng chuông. Tống Tử Nghị từ trên cây xuống, đi tới tốt liều chỗ, gặp tiểu nha mẫu thân Tống Quế Hoa một mặt trắng bệnh, liền mở miệng hỏi: "Tiếng chuông này là ý gì?" Tống Quế Hoa đồng dạng nhìn về phía phóng lên trời khói đặc, tiếng nói phát run nói: "Đó là thôn báo hiệu tiếng chuông, khói đặc là trong thôn thiết trí tháp đèn hiệu, trong thôn chắc chắn xảy ra chuyện." Chương 268, Ngọc Diện Lang Quân. Chương 268, Ngọc Diện Lang Quân. "Ngươi đừng nội, ta đi trước tìm hiểu tình huống." Tống Quế Hoa gật đầu một cái, chỉ là biểu tình trên mặt vẫn như cũ bàng hoàng. Tống Tử Nghị cũng toàn lực thi triển khinh công, hướng thôn mau chóng đuổi theo. Lặng yên không tiếng động đi tới bước lên khói dày đặc chỗ, chỉ thấy một đám tay cầm cương đao người trẻ tuổi, đem một đám tay không tấc sắt thôn dân tụ tập ở trong thôn trên đất trống, tựa hồ đang tại ép hỏi cái gì. Mà đêm qua vị kia bị phế đen béo nam tử thì nằm ở cáng cứu thương, một người cầm đầu gã đại hán đầu chọc tay cầm cương đao, một cước đem một cái thôn dân đá ngã trên mặt đất, đặt người thôn dân kia đầu cả giận nói: "Ta hỏi lần nữa, là ai đem chúng ta nhị đường ra hại thành dạng này?" Lão tử đem lời nói trước, nếu để cho lão tử phát hiện ai dám chứa chấp Tống thị con kỹ nữ kia, lão tử đem hắn dầm nát cho ăn. Đương nhiên, nếu là có người đem người giao ra, không chỉ có không có lo lắng tính mạng, còn sẽ có thưởng. Nếu là biết chuyện không báo, tội thêm một bậc, cùng Tống thị đồng tội luận xử. Ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người trả lời, gã đại hán đầu chọc thấy vậy giận dữ, quát lớn: "Ta đến ba lần, nếu là không người đứng ra vậy ta liền giết một người, thẳng đến đem các ngươi toàn bộ giết mới thôi." Một, hai. Tống Tử Nghị thầm than một tiếng, nếu là không có gặp phải thì cũng thôi đi, bây giờ tất nhiên đụng phải, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn thôn dân bởi vì hắn mà chết. Vốn còn muốn bàn bạc kỹ hơn, bây giờ cũng chỉ có thể cao điệu hành sự. Nghĩ như vậy, một quả cục đá cũng xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Mà đổi thành một bên, đại hán đầu chọc kia thấy không có người đứng ra, biết nhất định phải làm cho những này người thấy chút máu, bằng không còn không lật trời a. Ba. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn cương đao liền hướng về phía thôn dân cổ chém tới. Bèo một tiếng âm thanh xé gió truyền đến, chỉ nghe ken một tiếng, một quả cục đá tinh chuẩn đánh vào gã đại hán đầu chọc cương đao phía trên. Bị nội lực bao quả cục đá, lực đạo cũng có chút kinh khủng. Đại hán đầu chọc kia cương đao trong tay không chỉ có mất chính xác, còn kém chút không có nắm chặt bay ra ngoài. Gã đại hán đầu chọc chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, cúi đầu xem xét, cái kia vừa dày vừa nặng trên thân đao vậy mà nhiều hơn một cái lỗ tròn, cục đá kia sức mạnh có thể thấy được luồn lốn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho tại chỗ người đều là sắc mặt đại biến. Nhao nhao cảnh giác dò xét bốn phía, muốn tìm được người đánh lén. Là ai tại giả thần giả quỷ? Là đàn ông liền đứng ra. Tống Tử Nghị cũng sẽ không lại ở nút, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không cần tìm, là ta làm. Giữa sân yên tĩnh phút chốc, đại hán đầu chọc kia trên dưới quan sát một cái Tống Tử Nghị đưa tay vuốt ve đầu chọc, cười nói, hảo tiểu tử, có loại. Hắn lung lay trong tay đại đao, đang muốn hạ lệnh đem người này băm thành thịt thái, nhìn qua Tống Tử Nghị khuôn mặt, lại là hơi sững sờ. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh hỏi, ngươi, ngươi chẳng lẽ là chính là trong giang hồ vị kia danh xưng Ngọc Diện Lang Quân kiếm khách? Ngọc Diện Lang Quân. Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên hoài niệm ý cười, xưng hô thế này hắn đã có 2 năm không nghe người ta nhắc qua. Trước đây hắn vẫn là luyện khí kỳ lúc sư tôn nói cho hắn biết đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, nếu muốn kiếm thuật nhận được đề thăng vẫn là đi cái kia trong giang hồ lịch luyện một phen là hơn. Thế là Liễu Như Mi liền ném cho hắn một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm kiếm, đem mới có 14 tuổi Tống Tử Nghị cho đuổi xuống núi, để cho hắn trong giang hồ kiếm ra thành tựu trở lại. Ở đó trong giang hồ, Tống Tử Nghị khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là ngươi lừa ta gạt, nhân tâm hiểm ác. Cũng may hắn từ nhỏ tập chính là sư tôn thượng thừa kiếm pháp, trong giang hồ cơ hồ không người có thể địch. Bởi vì dáng dấp tuấn, làn da lại trắng, liền trong giang hồ kiếm ra Ngọc Diện Lang Quân biệt hiệu. Thiếu niên đu mê, tự nhiên không thiếu được vi tình sở khốn. Theo Ngọc Diện Lang Quân danh tiếng càng ngày càng vang dội, cùng hắn kết thủ cửu gia cũng càng ngày càng nhiều. Treo thưởng hắn đầu người trên cổ tiền thưởng, cao tới 10 vạn lượng bạc ngân. Bị ám sát đồng thời tự nhiên cũng không thể thiếu phải mỹ nhân kế. Mặc dù rất nhiều tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ thích khách đều bị hắn từng cái nhìn đấu, nhưng đến cuối cùng vẫn là mắc lừa. Nữ tử kia bộ dáng rất phổ thông, nhưng tính cách lại có chút hào sảng, rất đúng Tống Tử Nghị tính cách. Chưa trải qua sự đời Tống Tử Nghị dần dần cũng đối nữ tử kia lòng sinh tình cảm. Còn chưa kịp cho thấy tâm ý, liền thu đến một phong từ cựu gia gửi tới thư. Nữ tử kia lại bị đối phương bắt cóc, đồng thời nói cho Tống Tử Nghị muốn cứu hắn mệnh, liền đi nào đó nào đó nào đó chỗ. Tống Tử Nghị tự nhiên biết, chỗ kia là cựu gia đại bản doanh, rất rõ ràng là cựu tử nhất sinh hồng môn yến. Nhưng vì nữ tử kia, hắn vẫn là đi. Ỷ vào một thân thông thần kiếm pháp, đem cựu gia giết kẻ ra quần. Mặc dù hắn cũng thân trúng bài kiếm, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, nhưng vẫn là đem cựu gia giết không dám lên phía trước một bước. Hắn cũng thành công đem nữ tử kia cấp cứu đi ra. Nữ tử kia lệ rơi đầy mặt, nói ra tưởng niệm nỗi khổ. Tống Tử Nghị còn đần độn muốn an ủi nàng. Thẳng đến một kiếm kia đâm xuyên bộ ngực của hắn, hắn mới biết được mình bị lừa. Hắn khổ tâm nở nụ cười, tiến đến nữ tử kia bên tai nói, ta không trách ngươi lời này mở miệng. Hắn cũng cuối cùng từ nữ tử kia trong con ngươi giếng nước yên tĩnh, thấy được vẻ thống khổ. Sau đó liền lâm vào trong bóng tối. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, cũng đã về tới tông môn. Không cần phải nói, tự nhiên là sư tôn đem hắn cứu được trở về. Còn hung hăng chế giễu hắn một phen. Về sau nghe nói, trận đại chiến kia sau đó, nữ tử kia cũng tự vẫn tại chỗ. Trước đây cảm thấy, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia đoạn khắc cốt mình tầm kinh nghiệm. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng bất quá là tuế nguyệt khách qua đường. Tống Tử Nghị cũng dần dần quên lãng chuyện này. Bây giờ lại bị người nhắc lên Ngọc Diện Lang Quân biệt hiệu, hắn cũng không khỏi có chút hoài niệm. Nghĩ không ra, ta thoái ẩn giang hồ lâu như vậy, còn có người nhận ra ta. Đại hán đầu chọc kia lạnh rên một tiếng, thần sắc tiêu căng nói, giang hồ truyền ngôn, Ngọc Diện Lang Quân kiếm pháp thông thần, hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Phóng ngựa tới Tống Tử Nghị hít sâu một hơi, rút ra trên lưng kiếm gỗ. Những cái kia đầu chọc thủ hạ thấy hắn cầm là một thanh kiếm gỗ, lập tức cười vang. Ở đâu ra tiểu thí Hải Nhi, làm sao còn đem đồ chơi lấy ra? Ha ha ha, lông còn chưa mọc đủ, dứt khoát về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Mặc dù bốn phía đều là tiếng giễu cợt, thế nhưng gã đại hán đầu chọc lại là sắc mặt nghiêm trọng. Đối với thủ hạ quát lên, người này thế nhưng là trong giang hồ sắt trá phong vân Ngọc Diện Lang Quân, không thể phớt lờ, cùng tiến lên. Tiếng nói vừa dứt, hơn 100 cái liếm máu trên lưới đao giang hồ nhân sĩ, nhao nhao giơ lên trong tay các loại vũ khí, hô to hướng Tống Tử Nghị đánh tới. Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên một tia khinh miệt ý cười, vung trong tay kiếm gỗ, phát ra một hồi chiến minh thanh âm. Thân hình phiêu giật hướng bốn phía địch tới đánh tới. Hắn thân pháp quỷ mị, kiếm thuật cũng là phiêu giật xảo trá, hơn nữa không có hoa bên trong hồ tiếu dư thừa động tác. Mỗi một lần huy kiếm, cũng là chạy đối phương tính mệnh đi. Mà thanh kiếm vũ kia, tại nội lực gia trì, lại cũng trở thành vô cùng sắc bén bảo kiếm. Nhất thời lại giống như là hổ vào bầy dê, đánh đâu thằng đó. Chương 269, linh lực khôi phục chương 269, linh lực khôi phục Thanh Thiên Tông. Liễu Như Mi đang nghiêng dựa vào trên giường, trong tay cầm mặt kia tấm gương, nhìn qua Tống Tử Nghị biểu hiện, khóe miệng không tự giác hiện lên một nụ cười. Sư tôn. Lúc này Chu Nặc Nặc đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một bản thiết xiên. Liễu Như Mi không để lại dấu vết đem tấm gương chụp tại trên giường, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Trách trách hồ hồ. Chu Nặc Nặc đem đĩa bỏ lên trên bàn, cầm một chuôi thị xiên đưa tới Liễu Như Mi trước mặt, một mặt kích động nói, dựa theo sư minh phương pháp, thật sự làm được, sư tôn mong đến thử hương vị có phải hay không cùng sư minh làm mở dạng. Liễu Như Mi vốn định cờ mắng một hai, bất quá gặp Chu Nặc Nặc trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo, giống con tiểu hoa miêu, rõ ràng vì làm cái này sâu nướng phí hết một phen công phu. Nhất thời mềm lòng, vẫn là tiếp nhận sâu nướng, miệng thơm khẽ nhếch cắn một hồi. Như thế nào? Chu Nặc Nặc một mặt chờ mong. Liễu Như Mi ngai ngai nhấm nuốt một hồi, gật đầu một cái, cũng không tệ lắm đúng không? Chu Nặc Nặc rất vui vẻ nở nụ cười, cũng cầm một khối một bên ăn một bên hỏi, đúng sư tôn, sư minh đi nơi nào lịch luyện? Như thế nào? Nghĩ ngươi sư minh? Cái đó ngược lại không có, Nặc Nặc chỉ là muốn ăn sư minh làm cơm. Liễu Như Mi bất đắc dĩ nở nụ cười, nha đầu này vẫn là như cũ, chỉ có biết ăn. Lấy ra khăn một bên cho Chu Nặc Nặc lau mặt, một bên tận tình dạy bảo, không cần chỉ lo ăn, tu luyện cũng không thể rơi xuống biết không? Chu Nặc Nặc từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, Liễu Như Mi đối với nàng mà nói, thuộc về Diệp sư Diệp mẫu tồn tại, mặc dù Liễu Như Mi bình thường tương đối nghiêm khắc, nhưng kỳ thật vẫn là thật quan tâm nàng. Chu Nặc Nặc ngượng ngùng cười hắc hắc, vỗ Quy Mô kinh người bộ ngực nói, "Sư tôn yên tâm đi, Nặc Nặc chắc chắn không thua bởi sư huynh." Liễu Như Mi cũng biết Chu Nặc Nặc thể chất đặc thù, ngoại trừ ngồi xuống, còn có thể từ trong đồ ăn thu được linh lực, đồng thời cũng có thể tăng thêm tu vi, chỉ có điều không có đường đường chính chính ngồi xuống nhanh thôi. "Ngươi biết liền tốt, bất quá sư huynh của ngươi sau này có thể sẽ càng thêm cố gắng, ngươi cần phải bắt chút nhanh." "Là bởi vì cái kia Đồng Tiểu Mãn sao?" Liễu Như Mi lộ ra ý cười, "Có thể à, sư huynh của ngươi tính cách ngươi cũng biết, có đôi khi chính là lòng mềm yếu. Cái này tiên lộ một đường từ trước đến nay tàn khốc, người trong đồng đạo còn tự giết lẫn nhau, chớ nói chi là bị tu chân giả coi là sâu kiến phàm nhân rồi. Nếu là thay cái tu sĩ, đừng nói cứu Đồng Tiểu Mãn, đoán chừng đem nàng trộm tới làm khiên thịt khả năng tính chất sẽ càng lớn một chút. Bất quá cái này lại chẳng lẽ không phải Liễu Như Mi thưởng thức?" Chu Nặc Nặc cũng cảm giác sâu sắc tán đồng, "Sư huynh người tốt nhất rồi, câu cá đều biết đem nhỏ chút cá ném trở về trong sông." Nâng lên cá, Chu Nặc Nặc liền nhớ lại sư huynh làm đường thổ ngư, nàng nuốt nước miếng một cái, kèm thêm cũng có chút tưởng niệm sư huynh. Ngay cả nàng cũng không biết, đến cùng là nghị sư huynh nhiều một ít vẫn là nghị sư huynh làm đồ ăn nhiều một ít. Mà đổi thành một bên, Tống Tử Nghị cũng như một tôn chiến thần đồng dạng, giết áo bào phía trên tràn đầy vết máu. Lúc trước còn chế giễu người lông đều chưa mọc đủ, Tống Tử Nghị cũng không cười nổi nữa. Hơn 100 người, ngạnh sinh sinh bị giết chỉ còn lại một nửa. Đại hán đầu chọc kia cũng luống cuống, chỉ vào Tống Tử Nghị quát to, "Thượng cung tiễn!" Hơn 20 thủ hạ lập tức gỡ xuống trên lưng cung tiễn hướng về phía Tống Tử Nghị bắn trụm mà đến. Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên cười lạnh, trong tay kiếm gỗ vung lên, bay tới mũi tên bị Tỉnh Phong đánh văng ra. Tống Tử Nghị thi triển xúc địa thành thốn kinh công, xuất hiện sau lưng tàn ảnh, vậy mà tại trong mưa tên tùy ý xuyên thẳng qua. Từ cái kia hơn 20 cái cung tiễn thủ bên cạnh từng cái lướt qua, cái này một số người hoặc là trong tim kiếm, hoặc là giữa yết hầu kiếm, hay là đầu người rơi xuống đất. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cung tiễn thủ liền toàn bộ đều bị giải quyết hết. Bất quá thi triển xúc địa thành thốn, đối với thể lực yêu cầu cực lớn, lại thêm Tống Tử Nghị giết lâu như vậy, cũng bắt đầu trở nên có chút thở hổn hển. Đại hán đầu chọc kia thấy thế, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, vội vàng đối với thủ hạ nói, hắn nhanh không còn khí lực, cùng tiến lên. Thế là cái này một số người cũng sẽ không có chỗ giữ lại, cầm vũ khí trong tay, hướng Tống Tử Nghị bộ tới. Tống Tử Nghị hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ, lần nữa giết vào chiến cuộc. Mà đại hán đầu chọc kia thì lặng lẽ meo meo đi tới nỏ pháo phía trước, lắp đặt quả cầu đá, chậm rãi nhắm chuẩn Tống Tử Nghị. Mà Tống Tử Nghị đối với cái này giống như chưa tỉnh, tay cầm kiếm gỗ cùng những cái kia dân liều mạng chiến khó phân thắng bại. Gã đại hán đầu chọc khỏe miệng hiện lên cười lạnh, lấy cái này nỏ pháo tốc độ cùng phạm vi lớn sát thương, mặc cho ngươi khinh công lại như thế nào, cũng không khả năng trốn được. Đến nơi có thể hay không làm bị thương chính mình người, thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Đi chết đi. Gã đại hán đầu chọc nói, liền kéo động nỏ pháo cơ quan. So với hỏa pháo, cái này nỏ pháo phóng ra cũng càng vì yên tĩnh. Chỉ nghe ca một tiếng, cái kia mặt ngoài khéo đưa đẩy quả cầu đá liền dùng tốc độ cực nhanh, hướng về Tống Tử Nghị bay đi. Đầu tiên là bắn trúng một người, sau đó quả cầu đá liền vỡ vụn ra, bể tan thành hòn đá giống như thiên nữ tán hoa, mang theo thanh âm xé gió, hướng về Tống Tử Nghị ở bên trong một đám người tán xạ mà đi. Giữa sân cũng lập tức vung lên bụi đất, đại hán đầu chọc kia gặp bắn trúng Tống Tử Nghị lập tức cười lên ha ha. Nhưng mà chờ cho bụi tan hết, Tống Tử Nghị vậy mà bình yên vô sự đứng tại chỗ cũ, mà bên cạnh hắn những tiểu lâu la kia thì đa số đứt tay đứt chân. Mà giờ khắc này Tống Tử Nghị nhìn lấy mình hai tay, đồng dạng cũng là một mặt ngộp. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình nguyên lai là khô kiệt linh hải bên trong lại có một chút linh lực. Mặc dù không nhiều, lại đầy đủ thi triển một lần thuật ngự kiếm. Hắn cũng sẽ không do dự, quyết định thật nhanh, trực tiếp đem trong nhận chứa đồ 24 chuôi ngũ hành phi kiếm toàn bộ tế ra. Như giống như cá bơi, thu gặt lấy những thứ này bỏ mạng đồ tính mệnh. Chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, gã đại hán đầu chọc những cái kia thủ hạ liền toàn bộ mất mạng. Chờ Tống Tử Nghị thanh phi kiếm thu hồi sau đó, linh lực trong cơ thể cũng vừa hảo dùng xong. Gã đại hán đầu chọc ngạc nhiên nhìn qua đột nhiên mở vô song Tống Tử Nghị chỉ vào hắn khó có thể tin nói, ngươi lại còn là tu chân giả. Tống Tử Nghị cũng không trả lời hắn, mà là xách theo kiếm gỗ hướng về gã đại hán đầu chọc chậm rãi đi tới. Ngươi đừng tới đây, nhưng mà, Tống Tử Nghị lại bất vi sở động. Bị bức ép đến mức nóng này, gã đại hán đầu chọc một phát bắt được một cái run lẩy bẩy thôn dân, dùng cương đao gác ở thôn dân trên cổ cả giận nói, ngươi lại tới ta liền giết hắn. Mà Tống Tử Nghị cũng dừng lại thân hình, ánh mắt lại kinh ngạc nhìn qua gã đại hán đầu chọc sau lưng. Đại hán đầu chọc kia vô ý thức quay đầu, liền gặp được một cái giống như là lão hổ khôi lỗi cự thú, đang ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Không đợi hắn phản ứng lại, cái kia hổ khôi lỗi liền mở ra hổ khẩu, dễ như trở bàn tay cắn gã đại hán đầu chọc nửa người trên, đầu hổ trên không trung lắc lư mấy lần, đại hán đầu chọc kia nửa người dưới liền bay ra ngoài, vừa vặn treo ở trên một thân cây. Tống Tử Nghị một mặt cổ quái nhìn qua trên cây nửa người, đột nhiên tung ra ít nhất cái mông không đau ý nghĩ. Chờ đem gã đại hán đầu chọc giải quyết đi sau đó, hổ khôi lỗi liền nhảy trở lại một nữ tử bên cạnh. Mà nữ tử này người mặc thải y, đầu đội hoa sen quan, chính là Thượng Quan Vọng Thư.